phải tôi nghe một lời khai công như tại kỳ thiên tình xa của thương gia thấm cô đọc gần thành xa thế kỷ đêm lần bạn có một vị trời chuông sáng cô thân hào an chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật nữ đành về thế tôn ngồi rồi một bên phương kính bên phân bằng lời kể rằng chữ kiên bà nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao thượng thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ thân thần bên trí hiền cũng nhường thần tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sơ tên họ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp dội kéo hương liền hồng bạn nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành chăm sống vợ và có sống bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hằng nguyên của thành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần công thiện pháp là phúc lên cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiếm xa môn tùy thời hàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
tâm không động
khôn sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bhuddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 4 năm 2014 Phật lịch 2557. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết In Tí Mức Ta Cá. Đề tài hôm nay là hiếu đạo thăng hoa cuộc sống sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam miệt đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều nữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Tỷ Thuyết. Đề tài hôm nay là Hiếu đạo thăng hoa cuộc sống, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Nam Mô Bụt Thầy Giác. Kính đại chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đặc biệt đưa chúng ta trở về với một cái một hình ảnh rất là quen thuộc, rất là một hình ảnh truyền thống ở trong những gia đình người phương Đông thời cổ xưa, cũng như là những gia đình Phật giáo. Đó là chữ hiếu hay là hiếu hạnh được thắp sáng ở trong cuộc sống gia đình. Chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại để giảng hôm nay. Chúng tôi tự nguyện hiện không có giảng được đi xa, do vậy chúng tôi sẽ đi khuyết. Mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chánh kinh và chúng tôi sẽ trở lại.
Nhà sa thứ lần thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Giáo trình Phật Pháp Bích Thách Thâm Hóa học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, ý chí Quýt Tắc Cá. Bài học hôm nay, hiếu đạo thăng hoa cuộc sống. Những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo thời xưa. Những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào này các tỷ kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường Phạm Thiên. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, đáng được cúng dường. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha, vì cớ sao giúp đỡ rất nhiều. Này các tỷ kheo, mẹ là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng để con cháu nuôi dưỡng và cúng dường. Do vậy, bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn, đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Một lần nữa xin kính đảnh lễ sư chư tôn đức và thân trọng tất cả các sư tử. Thưa quý vị, có lẽ khi được gặp đến chữ hiếu, hầu hết chúng ta ngày hôm nay có cái cảm nhận là đây là một giai đoạn mà trong lịch sử của đất nước, lịch sử của dân tộc, cái nền văn hóa của chúng ta đang bị dao động mạnh và có những thay đổi rất lớn. Hình ảnh thờ cha kính mẹ ngày hôm nay ở trong các gia đình càng ngày nó càng khác đi thời xưa, và cha mẹ và con cái ảnh hưởng cái nền văn hóa mới, đặc biệt ảnh hưởng văn hóa phương Tây, thì nhiều khi người ta muốn nói lên sự hội nhập của những người trẻ, và qua đó thì cha mẹ trở thành một cái hình ảnh già nua, lỗi thời và không có đủ khả năng để hướng dẫn con trong một cái xã hội mà thay đổi rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nói đến chủ nghĩa cá nhân, con cái lớn lên thì cần có một cái không gian tương đối là riêng biệt. Bây giờ người ta nói nhiều đến cái privacy, tức là sự riêng tư, và chính vì sự riêng tư này, con cái cảm thấy rằng mình khó có thể sống chung với cha mẹ được, muốn rời ra ở nhà riêng để có thể đi về hàng ngày mà không ai ngó, không ai nói, và đặc biệt là có những cái quan hệ về tình cảm dễ dàng hơn. Và người ta cũng nói đến một cái hình ảnh là cái xã hội bây giờ thì ai cũng bận về sinh kế, cha mẹ ở trong nhà nếu không có dưỡng cháu được, nếu không phụ việc nhà được, thì cha mẹ ở với con á thì trở thành một gánh nặng. Do vậy nhiều gia đình cha mẹ thì tự lớn nuôi con lớn lên, rồi con có cuộc sống riêng, cha mẹ thì lại phải tự thu thủi lo thân một mình. Chúng tôi nói đến một số cái khía cạnh mà không phải ảnh hưởng văn hóa trào lưu, mà ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến cái triết lý sống cá nhân. Và ngày nay thì những điều này đã làm lung lay những cái giá trị truyền thống giữa cha mẹ và con cái ở trong những gia đình mà chúng ta gọi là ảnh hưởng văn hóa phương Đông, văn hóa truyền thống hay là văn hóa Phật giáo. Thưa quý vị, điều mà chúng ta sẽ làm ngày hôm nay là chúng ta trở về lại một đoạn kinh rất xưa đã được Đức Thế Tôn giảng cách đây hơn 25 thế kỷ. Ở đó Đức Phật này đề cập đến những giá trị rất là cụ thể, thực tế ở trong mỗi gia đình. Và từ đó Đức Phật này Ngài đã dùng những cái giá trị truyền thống, giá trị này đáng lẽ nó chỉ mang tới cách là tín ngưỡng. Ngày thời xưa thứ gì cái dòng tín ngưỡng tôn giáo đó, nó trở thành một cái gì rất là nặng ở trong đời sống. Có nhiều khi người ta sùng bái, người ta thờ phượng cái tín ngưỡng nhiều hơn là người ta trọng những cái giá trị quen thuộc gần gũi trong đời sống hàng ngày. Quý vị nhớ một điều là ở đây là một cái bài kinh gồm có 4 chi pháp, gồm có 4 chi pháp. Và thưa quý vị, trong 4 chi pháp này, chúng tôi rất tiếc không hiểu tại sao mà trong những cái bản kinh của Hòa Thượng Minh Châu và những bản kinh mà được sang định sau này đó, thì dần dà người ta đã bỏ đi, người ta bỏ đi một đoạn rất là quan trọng. Thật ra chúng ta đọc thì chúng ta thường cảm thấy là có 3 chi pháp, hoặc là nếu đọc không kỹ đó, thì nó chỉ còn có chỉ còn có 2 chi pháp mà thôi. Ví dụ như là quý vị đọc đoạn kinh mà vừa được post lên đó, những gia đình nào này các tỳ kheo trong ấy các con cái kính lễ cha mẹ, thì gia đình đó được chấp nhận như các đạo sư thời, được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận là những đạo sư thời xưa. và những gia đình nào trong ấy con cái kính lễ cha mẹ thì đáng được cúng dường. Thì khi mà chúng ta nói là Phạm Thiên, bậc đạo sư thời xưa đáng được cúng dường, thì chúng ta chỉ có tất cả là ba chi pháp mà thôi. Dạ, ba chi pháp. Cái chi pháp đầu tiên mà chúng ta gọi là ngang hàng với Phạm Thiên. Dạ, ngang hàng với Phạm Thiên. Đây là cái chữ ngang hàng với Phạm Thiên. Có vị nào có thể đánh tiếng Việt dùm chúng tôi đang chúng tôi đánh Sattakmakani. Dạ, Sattakmakani gọi là ngang bằng với Phạm Thiên. Và cái chữ này thì là cái chữ mà chúng ta bị thiếu. Dạ, chúng ta bị thiếu. Và lát nữa chúng tôi sẽ dịch lại cho quý vị. Cái chữ này không có trong bản dịch. Và chúng tôi cũng hiểu tại sao ngày xưa chúng tôi đi học với Hòa Thượng Minh Châu á, thì Hòa Thượng dịch rất là đầy đủ. Nhưng mà sau này thì người ta lại bỏ sót đi. Ta bỏ sót đi cái chữ đó. Và cái câu này á, Sattupacharya, Sattupacharya Kali, Kali thì họ dịch là, thì ở đây dịch là bậc đạo sư thời xưa. Dạ, bậc đạo sư thời xưa. Rồi ở trong này chúng ta lại có một cái từ khác. Dạ, dạ, cái từ số từ này được gọi là Sahuneya Kani, tức là xứng đáng được cúng dường. Thì bây giờ hôm nay quý vị nhớ là chúng ta đang ở trong cái phần pháp bốn chi. Trong phần pháp bốn chi này, Đức Phật Ngài đưa ra cái hình ảnh của cha mẹ có bốn điều được ví dụ. Và bốn cái pháp này đó là những cái giá trị rất là phổ cập vào thời cổ ở trong các gia đình. Thứ nhất là chữ pragma, pragmakani, pragmakani, tức là chúng ta dịch là Phạm Thiên, hay là sáng tạo chủ, hay là đấng hay là tạo hóa, hay là đấng thượng đế. Và thượng đế thì quý vị biết là trong cái nền tín ngưỡng của Ấn giáo đó, thì người ta tin rằng Phạm Thiên là bị sáng tạo ra thế giới này, và do vậy chúng ta thờ phượng Phạm Thiên. Phạm Thiên là những bậc có cái đức tánh như là từ bi hỷ xả. Phạm Thiên là bậc hoàn toàn thanh tịnh, thì thờ phượng Phạm Thiên. Thì Đức Phật này ví dụ là nếu nó bị sáng tạo đó, thì cha mẹ là sanh ra con, thì cha mẹ xứng đáng được gọi là Phạm Thiên. Rồi cái chữ mà chúng tôi nói là bỏ sót á, và đó là chữ Sattupacharya, tức là ở đây chúng ta dịch là những bậc chư thiên thời cổ đại, và hay chư thiên thời trước. Nhưng mà cái chữ chư thiên thời trước ở đây nó lại có cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Nhưng mà không hiểu tại sao ở trong bản kinh của Hòa Thượng Minh Châu á, hồi xưa chúng tôi đi học thì có, nhưng mà sau này từ từ họ bỏ đi, thưa quý vị. Vẫn chư thiên thời cổ. Chư thiên thời cổ ở đây thì quý vị nhớ một điều là quý vị nhìn trong tất cả những cái tôn giáo đó, họ đều có một cách thờ, là họ ít có thờ phượng những cái vị thiên thần, những vị long thần hộ pháp, mà hiện nay họ chỉ thờ những cái bậc chư thiên thời xưa được ghi ở trong sách vở. Và theo cái lớp tín ngưỡng thì cái lề lối tín ngưỡng quen đó là bây giờ mà nếu mà quý vị đến các chùa hay đến các nhà thờ hay đến những cái nơi mà đền thờ tín ngưỡng mà chư thiên, thì họ hay vẽ chư thiên mặc những cái xiêm y, hay mặc những cái áo thời cổ. Trong ai mà chư thiên mà mặc áo vest bao giờ? Thì ý chúng ta muốn nói một điều rằng trong cái nền văn hóa tín ngưỡng con người đó, thì ngày xưa chư thiên rất là gần với loài người. Ngày xưa chư thiên á thường hiện ra để giúp con người, như là chúng ta nghe trong những câu chuyện thần thoại cổ tích chẳng hạn. Thì cái chư thiên thời xưa là những cái vị mà dạy dỗ, giúp đỡ, hướng dẫn cho loài người để xây dựng nên những cái giá trị, ở trong cuộc đời này. Chúng tôi lấy ví dụ là nếu như chị đi về một vài cái thành phố cổ của Ấn Độ hay là của Tích Lan, và ở tại đó có những cái thạch động rất là tinh vi, thì người ta cũng tin rằng chư thiên đã giúp cho những người thợ điêu khắc đã tạc những điều đó thì mới đạt được những cái tác phẩm mà kỳ vĩ như vậy. Thì nói tóm lại là bây giờ khi mà chúng ta thờ phượng các vị thiên thần, các vị chư thiên, thì chúng ta thờ phượng chư thiên thời cổ, chứ không có ai nói chư thiên thời bây giờ hết. Dạ, và cái hình ảnh chư thiên thời cổ đó là cái hình ảnh của cái chữ mà chúng ta gọi là Saptapadevatani. Và cái chữ mà Saptapacharyani, tức là bị đạo sư thời trước hay là đạo sư ban đầu, thì ở đây nó là cái chữ gọi là tiên sư. Ở trong tiếng Việt chúng ta phải dịch là tiên sư hay là thánh tổ. Tiên sư hay thánh tổ là một cái người mà tạo ra, lập ra một cái truyền thống, lập ra một cái trường phái, tạo ra một cái sự khởi nguồn. Như là ở Việt Nam chúng ta có hai cái chữ mà gọi là các vị tổ, và bên Bắc Phật giáo Bắc truyền và Giáo Hán là các vị tổ. Tổ là những vị bắt đầu một tông phái. Thì thưa quý vị, nếu mà quý Phật tử mà quen với một số người họ làm các nghề, thì những cái nghề nào như là nghề biển hay là nghề nghề mộc, nghề rèn, hoặc giả là nghề nào họ gửi ra cả đi hát, đi hát đi ca, họ cũng có cái nghề nghề tổ của họ, và ta gọi là tổ nghiệp. Và gọi là tổ nghiệp tức là cái vị mà lập ra cái ngành, cái nghề đó. Và ngày hôm nay người ta vẫn tin tưởng. Chúng tôi nhớ rằng có một số các vị một số các vị ca sĩ khi mà họ có cái chương trình lớn, họ cũng cúng tổ. Và ngày xưa thân phụ chúng tôi đi lính thì cũng có những cái bàn thờ tiên sư, bàn thờ tổ ở trong quân đội. Và người Trung Hoa đó thì những vị cảnh sát họ hay thờ quan công, và gọi là quan dị ca, hay quan dị ca tức là quan công. Rồi có hình ảnh của một cái vị tổ nào đó, nhưng mà thường thường là họ biểu trưng cho cái sự trung nghĩa, và trung nghĩa can cường, do đó họ thờ. Bên kia họ thờ quan dị ca hay là thờ quan quân trường, là quan công, quan đế đó, là một cái vị tổ. Thì bây giờ khi mà nói đến cha mẹ thì Đức Phật này dùng cái chữ gọi là cha mẹ, đồng giờ là những vị tiên sư, là những cái vị thánh tổ, là những vị tổ nghiệp, là cái vị tổ của bắt đầu của một cái truyền thống. Thì giống như cha mẹ là vị thầy đầu tiên để dạy cho con biết ăn, biết nói, biết đi, biết đứng, biết đi vào cuộc đời. Mà ở một đoạn khác Đức Phật gọi là giới thiệu con đi vào cuộc đời, thì cái từ đó đặc biệt dùng để chỉ cho cha mẹ. Cha mẹ đồng nghĩa với bậc thiên sư, tức là đầu tiên là cha mẹ được ngang bằng với phạm thiên, cha mẹ được ngang bằng với những vị chư thiên thời xưa, cha mẹ được ngang bằng với những vị tiên sư, tức là những bậc thầy khởi đầu truyền thống gì đó. Và cái chữ mà thứ tư mà ở đây mà chúng ta gọi là Sahuni Yakani, tức là cha mẹ là những bậc đáng lễ bái. Cha mẹ là những bậc đáng xứng đáng để lễ bái đó. Thì thứ gì trong cái nếp sống tín ngưỡng của chúng ta thì đúng ra cái chữ Ahuni giá, tức là lễ bái cũng được, cúng dường cũng được, nhưng mà chúng ta gọi là thờ phượng. Thờ phượng ở đây tức là ví dụ như quý vị thấy là ở trong có nhiều gia đình người ta thờ thần tài, người ta thờ ông địa, người ta thờ bà mẹ sanh, thờ này kia, và người ta đặt một cái bàn, về một nguyên một cái bàn trang trọng, một cái trang để mà thắp hương thờ, để mà bông hoa cúng. Thì những cái vị như vậy gọi là những bậc Ahuneyo, tức là bậc đáng để thờ phượng. Thì thưa quý vị, có một điều là chúng ta hay thờ phượng thánh thần, nhưng mà Đức Phật gọi là cha mẹ là những bậc đáng thờ phượng, thì chúng ta cũng nên thờ phượng cha mẹ. Thì ở đây đó, chúng ta nói trở lại là trong cái đoạn đầu tiên thì Đức Phật ngài đặc biệt đề cập đến hình ảnh của nguyên một gia đình. Một gia đình đó mà cái hiếu hạnh được thắp sáng, gia đình hiếu hạnh được thắp sáng, tức là ở trong gia đình đó có thờ cha kính mẹ, có phụng dưỡng cha mẹ, có sự chăm sóc cha mẹ, của con cái. Mà Đức Phật nói chung cả gia đình đó, thì Ngài nói rằng gia đình đó tiêu biểu cho một cái hệ thống tín lý, một cái truyền thống tín ngưỡng cao đẹp. Dạ, truyền thống tín ngưỡng cao đẹp. Và cái truyền thống tín ngưỡng cao đẹp mà người ta thường đề cập đến đó, thì nó gồm có bốn cái khía cạnh, bốn bản sắc. Thứ nhất là ở trong những cái truyền thống tín ngưỡng thì người ta nói một vị thượng đế tối tôn, một vị thượng đế sáng tạo, ở đây chúng ta gọi là Pragma. Pragma tức là Phạm Thiên. Ở bên Ấn Độ thì họ dùng chữ Phạm Thiên tức là những bậc thanh tịnh tối thượng, thì họ thờ phượng một cái vị tối tôn, hay là một vị, mình nói là vị thượng đế. Đó là điểm đầu tiên. Điểm thứ hai đó là họ thờ những cái bậc chư thiên. Và chư thiên ở đây chúng ta nói chư thiên thời xưa, chư thiên thời xưa tức là những bậc long thần hộ pháp, những bậc thiện thần. Mà chúng ta thấy trong đa số những tín ngưỡng về thần giáo đó, thì ngoài cái vị thượng đế, ngoài cái vị ngoài cái đấng mà thờ phượng thương viên viên duy nhất đó, thì họ thờ thánh, rồi thờ thần. Và chúng tôi lấy ví dụ là trong Phật giáo thì ngoài thờ Phật đang thờ chư thiên, ở bên Thiên Chúa giáo họ có ba ngôi, Chúa ba ngôi là Đức Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Thì Chúa Thánh Thần á, được hiểu như là những cái vị thiên thần, những vị chư thiên. Thì đó là một cái khía cạnh khác của tín lý. Và khía cạnh tín lý thứ ba mà ở trong các tín ngưỡng mà thường đề cập đến đó là những vị tổ, đó là những vị thầy ban đầu, những vị đã khai sinh cái gì đó chúng ta gọi là thánh tổ, hay là những bậc sơ tổ, hay là bậc tiên sư. Chữ tiên sư ngày xưa là chữ rất là đẹp, nhưng mà sau này ở ngoài người Bắc có nhiều khi người ta dùng cái chữ tiên sư để họ chửi ai đó. Thật ra nhiều khi trong người Việt Nam nghe chữ tiên sư thì mình liên tưởng đến câu chửi nhiều hơn, nhưng chữ tiên sư là một chữ rất là đẹp. Chữ tiên sư được xem như là cái bậc thầy, bậc tổ đã khai sáng, đã bày ra cái gì đó gọi là đã hiển bày, như là vị tổ lập bên Pháp Hoa Tông, vị tổ của Thiền Tông, vị tổ của Tịnh Độ Tông. Chứ bên Phật giáo Bắc truyền không có những vị tổ. Rồi sau cùng là cha mẹ là những bậc xứng đáng để thờ phượng, để lễ bái. Tức là ở trong gia đình thì có những cái chuyện mà tôn trọng, có những chuyện kiêng kỵ, có những chuyện cúng dường, có những cái chuyện tụng niệm. Tất cả những chuyện đó thì đều cha mẹ đều xứng đáng hết. Thì khi đối với Đức Phật đó, thì bốn cái phương diện này, bốn cái yếu tính này của tín ngưỡng nó trở thành một cái gì đó mà nó ăn sâu vô, gắn chặt vào trong cái nếp tâm linh, cái nếp chúng ta gọi là tôn giáo ở trong các cái xã hội. Thì riêng trong cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật dạy rằng cha mẹ rất là những bậc xứng đáng để mang bốn cái yếu tính về tôn giáo đó. Và thứ nhất đó là khi mà chúng ta nói đến thượng đế hay là sáng tạo chủ thì cha mẹ là bậc sanh ra con. Cho dù bất cứ lý do gì, nhưng mà từ cái chỗ mà không có mà tạo ra có. Nhờ có cha mẹ thành ra có chúng ta ngày hôm nay. Thành ra chúng ta xem cha mẹ đó là bậc thượng đế. Nếu mà người con á mà nghĩ rằng cha mẹ là thượng đế, không có chuyện gì sai trái hết, mà điều đó hoàn toàn đúng với cái tôn ý của Đức Phật. Cha mẹ là tạo hóa, cha mẹ là vị tạo ra mình, tạo ra mình thì cha mẹ là đấng tạo hóa của mình. Rồi cha mẹ là những bậc chư thiên thời cổ, và chúng ta gọi là những bậc cổ đức. Thì chư thiên thời cổ là chư thiên linh, chư thiên để thờ phượng, những vị thiên thần để thờ phượng. Thì đối với chúng ta ở trong cuộc sống mà lúc tối lửa tắt đèn, lúc hữu sự cần đến cái sự đùm bọc, cần đến cái sự góp lời góp ý, cần đến cái sự giúp đỡ đó, thì chúng ta đều cần đến những điều đó hết. Chúng tôi nhớ ở trong rất là nhiều đoạn kinh đó, Đức Phật ngài đặc biệt ngài dạy rằng những cái xã hội nào mà những cái thành viên trong xã hội mà biết quý trọng những cái vị lớn tuổi, những bậc niên trưởng, như là chúng ta thường nói là đại lão khất ngôn. Và đại lão khất ngôn tức là tìm cái sự che chở, tìm sự cố vấn, tìm cái sự chỉ điểm, chỉ vẽ của những người lớn tuổi đó, thì cái xã hội đó hưng thịnh. Thì phải nói rằng đôi khi chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta rất là, và thứ gì không biết quý Phật tử còn nghe chúng tôi nói không, và chúng tôi muốn hỏi quý vị còn nghe chúng tôi nói không. Chúng ta rất là tự thị. Tự thị nghĩa là mình không có cần, không có cần những cái người đi trước, và mình nghĩ rằng mình khôn hơn những người đi trước. Ví dụ như thời bây giờ, nhiều khi con cái nó cập nhật mau hơn cha mẹ, nó học computer nhanh hơn, hay là nó học về những cái công nghệ, những cái khoa kỹ nhiều hơn cha mẹ. Mua cái điện thoại thông minh chẳng hạn, smartphone về đó, thì con cái nó lại nhanh, giỏi hơn cha mẹ. Tuy nhiên, ngày xưa người ta có cái câu nói, hồi trước ta có câu nói mà rất là dễ thương, đó là ở cái tuổi trẻ đó thì mình nghĩ rằng con hơn cha mẹ, nhưng mà tới tuổi nào đó mình nghĩ mình bằng cha mẹ, nhưng mà tới mình lớn tuổi mình già rồi mình thấy mình thua cha mẹ. Thì nó cũng giống như là riêng với bản thân của chúng tôi, thưa quý vị, là khi chúng tôi mới về sống với ngày Hộ Giác đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình có nhiều cái, mình có nhiều cái đó mình nên làm theo ý của mình hay hơn là theo ý của Ngài. Tại vì mình mới lớn lên thì mình nghĩ là mình làm vậy, nhưng mà sau thời gian sau đó thì mình thấy rằng Ngài là người có nhiều kinh nghiệm, thành ra mình nên trao đổi với Ngài. Rồi có thời gian khi mà Ngài lớn tuổi rồi đó, thì mình càng sống càng nhận ra, thì mình thấy rằng mình rất là khó so với cái kinh nghiệm từng trải của Ngài. Dạ, rất khó kinh nghiệm từng trải. Thì lúc đó chúng tôi, ngay cả bây giờ khi mà chúng tôi nói chuyện với quý Phật tử ở đây, và chúng tôi nhớ lại những cái gì mà Ngài đã sống, những cái sự cư xử, những cái cách sống này, thì chúng tôi cũng phải nói rằng có những điều học cả đời học cũng không được. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình xem cha mẹ là cái bậc thầy, là những bậc thầy thầy đầu tiên, thì phải nói rằng cha mẹ dạy dỗ chúng ta rất là nhiều. Người ta nói rằng con chim nó có tổ, người có tông. Và nếu mà chúng ta hiểu được cái gốc gác của chúng ta hiểu được sự bắt nguồn của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ hiểu được bản thân của mình rất là nhiều. Mình muốn hiểu chính mình đó, thì mình nên hiểu cha mẹ mình là ai, xuất xứ xuất thân mình như thế nào. Mình nên hiểu cái sự giáo dưỡng của mình ra sao, những cái giá trị mà mình được hấp thụ thời trẻ như thế nào. Thì thứ gì, những điều đó nó giúp chúng ta đi vào trong cuộc đời, mình hiểu bản thân của mình nhiều hơn. Thì một cái chuyện mà đơn giản như là bây giờ thì quý vị ít có gặp sư trưởng, và hôm nay thì sư trưởng đang nằm trong bệnh viện. Sư trưởng trước kia thường hay sinh hoạt ở trong room Phật Pháp đó, thì ở trong room Phật Pháp Pitakama này, thì thưa quý vị, sư trưởng là sư tổ của chúng tôi, là vị thầy đưa chúng tôi vào đạo. Khi mà chúng tôi ra nước ngoài đó, thì chúng tôi có nhận ra một điều rằng sư trưởng là vị mà đã thổi vào trong lòng của chúng tôi cái lòng nhiệt huyết để hoằn pháp, để học Phật Pháp, để chia sẻ Phật Pháp với người khác. Lúc mà mới vào chùa thì sư trưởng đã làm cho chúng tôi thấy thì cái chuyện đó nó đẹp, chuyện đó nó thiêng liêng, chuyện đó là chuyện mà mình nên đầu tư cả cuộc đời của mình. Thì chúng tôi phải nhận rằng lớn lên khi mà đi ra bên ngoài làm việc, đi sống sinh hoạt đói đây đó, thì những cái gì mà sư trưởng mà hàm dưỡng đã gieo vào trong lòng chúng tôi, nó vẫn sống ở trong lòng bây giờ, cho đến bây giờ. Bây giờ chúng tôi phải thưa quý vị rằng nếu mà cho chúng tôi sống một nơi rất là đầy đủ tiện nghi, cuộc sống rất là tốt, mọi thứ mà chỉ có chỉ nhàn mà không có làm việc Phật Pháp đó, thì thật ra chúng tôi cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa. Thì tại sao cái chuyện đó nó lại là một lẽ sống ở trong cuộc đời chúng tôi? Thì phải nói rằng chuyện đó chúng tôi học từ sư trưởng hồi nhỏ. Cái mầm mống, cái chủng tử gieo vào trong lòng mình hồi nhỏ nó lớn lên như vậy. Có nhiều khi làm việc Phật Pháp thì nó cực, nhưng mà nó có ý nghĩa cuộc sống. Còn bây giờ mình ăn không ngồi rồi vô tức sự không làm gì hết, hay là mình ngồi để mình sống hưởng thụ, thật ra dù mình có giàu tới đâu, khi dùng cái được gì đi nữa, thì thật sự nó vô nghĩa. Thì khi mình hiểu là cái gốc của mình, hiểu gốc của mình là ai đó, thì lúc đó mình hiểu bản thân của mình nhiều hơn. Và cái đó là cái quan trọng. Thật ra con cái có nhiều khi không có nghĩ rằng mình cần phải hiểu về cha mẹ, nhưng mà chuyện đó rất là sai. Tại vì mình muốn hiểu bản thân của mình thì mình phải hiểu cha mẹ. Mình muốn hiểu bản thân mình phải hiểu cái văn hóa của mình. Mình là người Việt Nam, mà nếu mà mình muốn hiểu Việt Nam, mình muốn hiểu bản thân mình mà không hiểu về văn hóa Việt Nam, không hiểu cái gốc của mình, thì thật ra mình không có khó hiểu bản thân mình lắm. Tại cái đó là nơi mà xuất phát của mình. Và thưa quý vị, sau cùng là chúng ta nói rằng ở trong cuộc sống thì nên có những cái thiêng liêng để thờ phượng, nhờ những giá trị thờ phượng. Như là nếu quý vị sống ở trong một cái nhà mà có bàn ghế, có phương tiện đầy đủ mà không có bàn thờ, thì người Á Châu chúng ta, nhất là người Việt Nam, không có bàn thờ thì mình thiếu cái sự thiêng liêng, do cái sự thờ phượng mà nó làm cho đời sống của chúng ta có ý nghĩa. như cho sự thờ phượng mình cảm thấy mình yên tâm, như là mình được che chở. Thì Đức Phật dạy rằng cha mẹ là những bậc đáng cho mình thờ phượng, và đáng mình thờ phượng, mình đáng cho mình đảnh lễ, và đáng cho mình đảnh lễ, đáng cho mình cúng dường. Và cúng dường tức là những ngày đầu năm đầu tháng, những ngày lễ quan trọng, và chúng tôi nhớ rằng lúc này Hòa Thượng còn sống, những giờ phút rất là an lạc của chúng tôi là đầu năm, sau cái đêm giao thừa, buổi sáng hôm sau khi mà thức dậy rồi mùng một Tết lo đón Phật tử thì đi thành chùa chút xíu, thì khoảng gần tới 11-12 giờ đó thì chúng tôi với chư tăng xuống dưới tịnh thất của ngài, rồi mang trà, rồi mang chúng tôi cũng chuẩn bị một cái phong thư màu đỏ để cúng dường ngài, rồi những lễ phẩm để bồ đảnh lễ ngài, để giúp thọ, để mừng tuổi ngài. Hiện ra cái chuyện ấy nó không phải là chuyện đời, nhưng mà như vậy là có một bậc trưởng lão để mà mình đảnh lễ, để mà mình kính quý, thì cuộc sống mình nó có giá trị. Ở trong gia đình đó mà con cái mà biết thờ thờ cha mẹ, chúng tôi nhớ là bây giờ thì người ta không còn giữ cái lẽ này, nhưng mà ngày xưa đó là ở trong một cái gia đình, một cái nhà nó có cái bộ phản hay bộ ngựa, thì cái bộ phản đó đó là cái chỗ mà ông bà cha mẹ ngồi đó, con cái phải leo lên. Con cái bây giờ leo lên, mình chỉ lên trên đó mình lau mình dọn, mà ít khi nào trèo lên lắm, cầm cái chổi quét vậy thôi. Và cái chỗ bàn ghế nào mà cha mẹ, ghế nào mà ông bà cha mẹ ngồi mình không có lên ngồi nha. Bây giờ thì thứ gì chúng tôi thấy trong cái xã hội bây giờ người ta không có quan trọng việc đó. Nếu có cha mẹ ngồi đó, không có cha mẹ thì mình leo vô ngồi chỗ đó thôi, chứ mình không có không có cái chuyện mà mình nể trọng, không có cái nể trọng như vậy. Rồi mình cũng không cảm thấy rằng cái sự ví dụ như thời xưa mà trong nhà mà có ông bà có cha mẹ đó, mình đi cũng nhẹ nhẹ, hay là mình nói năng thì mình cũng có giữ lễ. Ví dụ như là thân mẫu của chúng tôi mà muốn rầy con hay muốn đánh con thì kêu ra đâu đó đánh, kêu ra đâu la, chứ không có mà trước mặt ông ngoại bà ngoại mà ông nội bà nội mà chửi con, kêu con ra mà chửi, không có. Bây giờ thì người ta không có quan trọng chuyện đó. Thí dụ như là cha mẹ mình ngồi đó nhưng mà mình giận con thì mình vẫn chửi, mình vẫn rủa xả con mình. Thì cái chuyện mà mình rủa xả con mình thì nó có liên quan đến cha mẹ, nhưng mà có cha mẹ ở đó đó mà mình chửi con mình, tức là mình cũng thiếu cái sự kính trọng với cha mẹ. Không biết là quý vị Phật tử ở đây quý vị có nhớ là thời trước chúng ta thường có cái lệ là có khách đến nhà đó thì mình không có đem con cái ra mình chửi, có giận con thì nói nhỏ nhẹ hay là kêu nó ra sau, nói là khách về rồi biết này nọ, nhưng mà không bao giờ có khách ở đó mình chửi con hết. Mình chửi con mình tức là mình sân si, mình dùng những chữ mình chửi thì giống như là mình thiếu sự tôn trọng với khách. Đối với khách là như vậy, mà đối với cha mẹ nữa thì cái thái độ mà kiên dè, cái thái độ mà biết nghĩ đến, cái thái độ biết kính trọng đó, đó là cái sự thờ phượng. Và thờ phượng tức là ở trong cuộc sống mình nó phải có cái gì đó nó trang nghiêm, ở trong cuộc sống mình nó phải có cái gì đó mà nó đẹp để mà mình gìn giữ. Ví dụ như là có nhiều khi chúng tôi cũng nhắc quý Phật tử là mình nói chuyện nhảm, mình nói chuyện chơi thì mình nói chuyện ngoài sân ở đâu đó, nhưng mà khi bước vào trong chánh điện thì mình giữ im lặng tôn trọng. Người Việt Nam, nhất là Phật tử Việt Nam, đôi khi là không có được cái đó. Vô trong chánh điện khi nào tụng kinh là tụng, nghe pháp là nghe pháp, nhưng mà trước khi vô trong đó thì ngồi ở trên chánh điện thì cũng nói chuyện ông này nói chuyện bà kia. Mình ngồi ở trước bàn Phật và mình ngồi ở trong chánh điện trước bàn Phật và mình nói những chuyện nhảm nhí, hay là mình có những lời cãi cọ qua lại này nọ, tức là ở Đức Phật ngài ngồi đó, mình lại ngài giống như là bậc thiên liên mà mình lên đó mình cãi vã, mình nói những chuyện xấu cái này người kia, thì cái đó lâu ngày mình nói tạm gọi là mất linh đi. Mất linh tức là cái chỗ đó không phải là cái chỗ mà thiên liên đối với mình nhiều nữa. Cái chỗ thiên liên là mình bước vào mình giữ sự im lặng. Người ta nói một cái câu mà nghe nó hơi kỳ, người ta nói rằng có nhiều khi những cái người mà họ đi làm nghề mãi dâm, họ hỏng chín phương nhưng mà còn một phương. Và để dung thân thì ở trong cuộc đời mình á, cho dù là bốn phương tám hướng nó có bao nhiêu phiền lụy, nhưng mà phải có chỗ thiên liên. Chỗ thiên liên để quay về hướng về. Thiên liên đó là cái bàn thờ, thiên liên đó là mình ngồi vô trong chánh điện. Khi mình vô ngồi trong đó thì mình thấy là chỗ đó là cái chỗ thiên liên để mình có cái sự kiên nể, và có sự kiên nể, và chính cái điểm đó đó nó làm cho cuộc sống mình nó có giá trị. Cuộc sống giá trị thì thưa quý vị, bốn cái điểm mà chúng tôi nói tại đây, và chúng tôi nhắc quý vị là ở trong bản chánh kinh thì thiếu, và thiếu một đoạn dịch, đoạn dịch mà ở đây thành ra nó còn có ba thôi, nhưng mà chúng ta phải dịch lại cho đủ là bốn cái chi pháp đó. Tức là thứ nhất là Đức Phật ngài dạy rằng trong những cái gia đình nào mà hiếu hạnh được thắp sáng thì gia đình đó được xem như là ngang bằng với Phạm Thiên, và ngang bằng Phạm Thiên. Rồi những gia đình nào mà con cái hiếu hạnh với cha mẹ, hiếu hạnh được thắp sáng đó thì gia đình đó được xem như là ngang bằng với những chư thiên thời trước, và cái chư thiên thời trước mà thiếu, hay chư thiên thời xưa. Và rồi những cái bậc ở trong gia đình nào đó mà con cái mà thờ kính cha mẹ hiếu hạnh đó, thì ngang bằng với những bậc tiên sư, tức là những bậc thầy ban đầu, những bậc tiên tổ, những bậc tiên sư tiên tổ. Và sau cùng đó, là ở trong gia đình nào mà con cái hiếu hạnh được thắp sáng đó, thì gia đình đó là đáng cúng dường. Thì quý vị thấy cái đoạn đầu tiên Đức Phật nói chung một gia đình, nhưng mà sau đó thì Đức Phật nói rõ là tại sao, là tại vì cha mẹ được xem như là đấng tạo hóa, cha mẹ được xem như là đấng hộ trì, cha mẹ như là một đấng khai sáng hướng dẫn con vào cuộc đời, cha mẹ được xem là những bậc thiên liên để thờ phượng. Thì bốn cái giá trị này là tạo ra hình hài của con, che chở nuôi dưỡng con lớn lên, giới thiệu con đi vào đời, và là một cái nơi thiêng liêng để cho con tìm thấy những giá trị cao đẹp đó. Thì cả bốn điều đó, và cả bốn điều đó đều là những giá trị mà một người con có thể tôn sùng một cha mẹ. Và quý vị nhớ rằng cả bốn điều này đó, nó đều là một những cái giá trị mà rất là phổ cập ở trong những truyền thống tôn giáo, những truyền thống tín ngưỡng. Và ở đây cũng phải nói thêm một điều là chúng ta thường đặt rất nặng về tín ngưỡng. Và chúng tôi thấy có những gia đình mà người ta thờ thần tài, hay là họ thờ bà mẹ sanh, họ thờ quan công, thờ bà mẹ sanh, họ thờ rất là trang trọng, rất cung kính. Nhưng mà cha mẹ ở nhà thì mình gọi là pha ngang bữa củi, đi ngang về tắt, không có biết cha mẹ là gì. Thì điều rất là đáng tiếc. Tại vì sao vậy? Tại sao mình có thể thờ được thánh thần, mình có thể thờ được chư thiên, mà mình không có tôn kính được cha mẹ? Vậy như vậy đó thì quý Phật tử sẽ thấy rằng Đức Phật ngài có một cách giảng dạy rất là đẹp, ngài rất là đẹp. Ngài biết rằng con người sống là luôn luôn trong cái văn hóa nó sản sinh ra những cái tín ngưỡng, sản sinh ra niềm tin. Nhưng mà nếu cái niềm tin đó được đặt đúng chỗ thì rất là đẹp. Cũng như là trong cái kinh mà Thi Ca La Việt ấy, và trong kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật buổi sáng ngài đi thờ thần, buổi sáng ngài thấy Singala là một thanh niên trẻ đứng ở giữa ngã tư đường lễ bái xá phương. Chúng ta thường thấy ở Việt Nam cha mẹ những bậc ngày xưa cũng hay lễ lục phương, tức là lại hướng này hướng kia. Thì Đức Phật hỏi tại sao, thì Singala trả lời rằng bà Đức Thế Tôn là cha mẹ thân phụ con trước khi qua đời để dạy là hàng ngày phải lễ bái như vậy. Thì Đức Phật ngày mở đầu bằng một câu mà nó rất là ý nghĩa, rất là đẹp, mà ngài thường nói rằng cái sự lễ bái lục phương ở trong cái đạo lý của bậc thánh nó có khác. Thì Singala thỉnh Đức Phật giảng giải thế nào là lễ bái lục phương ở trong đạo lý của bậc thánh. Thì Đức Phật ngài dạy rằng những cái phương hướng là nó tiêu biểu cho những cái sự liên hệ với đời sống của mình. Ví dụ phương đông là nói tới cái đạo cha mẹ và con cái, rồi cái phương nam nói về cái đạo của vợ và chồng, rồi một cái phương nói về cái tình bạn bè, rồi nói về mình nói được là một cái phương nói về thầy trò, rồi phương trên nói về sa môn với cư sĩ tăng tục, ở phương dưới nói về cái người chủ và người làm chẳng hạn. Thì những cái phương vị đó là những cái quan hệ trong đời sống của chúng ta, và những cái quan hệ đó cần được cẩn trọng, cần được cẩn trọng, cần được có cái tâm mà gọi là cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không nên xem thường, không nên xem thường. Ví dụ như mình lại phương đông rất là chí thành, nhưng mà mình ở nhà chửi cha mắng mẹ, không có thờ kính cha mẹ, hay là mình lại phương nam rất là chí thành, nhưng mà trong cái đạo nghĩa vợ chồng thì mình không có quan trọng, không có để ý chuyện đó. Thì Đức Phật ngài dạy rằng thì thay vì mình lễ bái lục phương thì mình nghĩ đến sáu phương đó, tức là sáu cái mình là một cái phương, mình là cái ở giữa, và sáu phương tức là sáu cái sự quan hệ ở trong cuộc sống của mình. Thì những quan hệ đó rất là quan trọng và quan trọng lắm để chúng ta trân trọng đó, để chúng ta dành cho nó cái tâm trí của mình. Thì ở tại đây cái nếp tín ngưỡng mà quý vị thấy rằng đa số các tôn giáo đều nói đến một vị thượng đế, nói đến vị tạo hóa, như là ở trong bên Kitô giáo họ thờ Chúa Trời, rồi bên Lão giáo nói về Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là ở bên Hindu thì họ nói các đấng Phạm Thiên, tức là Bà La Môn giáo hay là Ấn giáo. Thì một cái đấng mà đấng tạo hóa đó, thì là một giá trị đầu tiên. Thì Đức Phật dạy rằng cha mẹ cũng nên thờ như là cái giá trị, như cha mẹ có cái đức mà được xem như là cái đấng tạo hóa, tại vì cha mẹ tạo ra hình hài của con. Rồi chúng ta nói đến những vị thiên thần và những vị chư thiên thiên thần, tức là những vị hộ trì. Ở trong các cái đạo giáo thì ngoài cái thờ đấng tạo hóa thì người ta cũng thờ những cái vị chư thiên. Rồi ở đây dùng chữ chư thiên thời cổ là tại vì chư thiên bây giờ không có linh, mà chư thiên mà ở trong truyền thuyết, ở trong huyền thoại thì linh hết, người ta thờ. Nhưng quý vị thấy ở trong các chùa thờ Ngài Giám Trai, Ngài Hộ Thổ Pháp, ông Thiện, ông Ác, rồi Thiên Long Bát Bộ chẳng hạn, thì cha mẹ là những vị thiên thần, cha mẹ là chư thiên. Rồi chúng ta cũng hay thờ các vị tổ, các vị tiên sư, các vị tổ gọi là tổ nghiệp, hay là các tông phái thì nó có các vị tổ. Thì cha mẹ cũng là vị thầy đầu tiên, và những vị đã mở ra một cái truyền thống, đã giới thiệu con đi vào cuộc đời. Rồi ở trong các cái tín ngưỡng đều có cái giá trị của thờ phượng, và thờ phượng làm cho con người biết quy ngưỡng, con người biết trang trọng. Thì cha mẹ là những bậc rất đáng, rất xứng đáng để thờ phượng, rất xứng đáng để tôn kính, rất xứng đáng để cúng dường. Thì thưa quý vị, bốn giá trị này của cha mẹ thì tạo nên một cái truyền thống rất là đẹp về hiếu hạnh. Đầu tiên thì Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài giảng về giá trị của một gia đình mà có cái truyền thống hiếu hạnh và có cái giá trị hiếu hạnh. Nhưng mà đằng sau thì Đức Phật Ngài nhắc là cha mẹ có bốn cái đức tính đối với con cái. Thì bài học ngày hôm nay là bài học rất là gần với cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta nên nhớ một điều rằng mỗi chúng ta đang sống ở trong một cái giai đoạn mà cái lịch sử con người, dù là Đông hay là Tây, dù là Âu hay là Á, thì đang bị dao động rất là mạnh trước những cái thách thức của thời đại. Thời đại này là thời đại mà người ta tôn sùng tuổi trẻ nhiều, cái sự trẻ trung làm cho ta cảm thấy hãnh diện, và người ta hay xem thường, có đôi khi là miệt thị tuổi già. Thời đại này là thời đại mà con cái có nhiều khi nghĩ rằng mình cập nhật mau hơn cha mẹ, mình khôn hơn cha mẹ, chứ mình không có thích cái câu mà cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con thứ. Hay là thời đại này là thời đại chủ nghĩa cá nhân, thích ra ngoài thoát ly gia đình sống. Có những gia đình mà chúng tôi sống ở tại Houston thì quý vị, có gia đình mà cha mẹ tạo mãi một căn nhà rất lớn, có nhiều phòng để cho con cái ở, mỗi một phòng như vậy là có phòng tắm riêng vân vân. Nhưng mà rồi con cái cũng thích dời ra bên ngoài, muốn apartment hay là mua nhà ở riêng. Tại vì sao? Tại muốn được tự do. Đây là cái thời đại mà chúng ta sùng bái chủ nghĩa cá nhân. Rồi đây là cái thời đại mà thưa quý vị, người ta không có coi nặng cái chuyện mà thờ cha kính mẹ. Ngày xưa thì mình nói rằng mình hỗn với cha mẹ là tội, bất hiếu với cha mẹ là tội, nói nặng cho mẹ tội. Còn bây giờ thì đôi khi xem cha mẹ bằng những mình. Thậm chí người ta nói bây giờ, hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bây giờ cha mẹ cũng con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Và chúng tôi thấy có nhiều gia đình, thứ vì nói ra thì thực ra chúng tôi rất là xót xa, đó là con của mình mà nó cưng cháu nhiều hơn là thương cha mẹ, và mướn bảo lãnh cha mẹ qua dưỡng con, rồi con của mình nó lỡ té, nó lỡ trầy bị trách cha, trách mẹ, xem cha mẹ như người ở. Cái hình ảnh đó làm chúng ta đau lòng quá. Cha mẹ nuôi chúng ta hồi còn nhỏ, bây giờ chúng ta xem cha mẹ giống như người ăn ở, và con mình lớn lên mình thương nó. Cha mẹ ngày xưa thương mình, mà bây giờ mình có chuyện gì nặng nhẹ với cha mẹ, thì mình phải nói rằng chưa bao giờ một cái thời đại mà chúng ta thấy rằng những giá trị truyền thống nó bị dao động, nó bị nghi ngã như là thời đại ngày hôm nay. Và chúng ta tận dụng cái gì còn lại. Mình nói là cuộc sống nó vô thường, mình không thể đòi hỏi là mọi thứ nó theo hoài, nó sẽ thay đổi dần dà. Một ngày nào đó thì xã hội Việt Nam nó cũng giống như là xã hội Tây Phương. Ở Tây Phương này thứ thì có nhiều khi con cái nó đi làm, cha mẹ mà vô bệnh viện thì cũng không có nghĩ làm, ưu tiên là công việc làm, rồi chết thì đem đi chôn, về thế chết cũng không có muốn sớm thăm tối viếng. Rồi lâu ngày người ta thấy rằng cái sự có mặt của cha mẹ không quan trọng trong cuộc đời mình nhiều. thì chúng ta đọc về những dòng kinh xưa, đọc lời lời của Đức Phật dạy, để chúng ta hiểu được rằng đối với cái nhìn của một bậc đại giác, một vị Phật, thì hiếu hạnh nó có một giá trị rất là đẹp, có một giá trị rất là cao quý, có một cái gì đó làm cho chúng ta thăng hoa cuộc sống. Và chúng ta là người con Phật thì chúng ta cũng nên nhớ rằng cái hiếu đạo đó, đó là một phần của cái lời dạy của Đức Phật. Hiếu đạo là con đường dẫn đến thiên giới. Hiếu đạo khiến cho Thiên Chủ Đế Thích có được ngôi vị thiên vương, thiên chủ. Hiếu đạo đó là một điều mà chư vị Bồ Tát và các vị hành đạo đều thực hành. Và không có một cái gia đình nào hay được một cá nhân nào bất hiếu mà có thể tiến bộ xa hơn ở trong đời sống tu tập hết. Thì điều đó cũng là một điều gợi nhắc cho chúng ta rất là lớn ở trong cái nhìn của Phật Pháp đối với chữ hiếu, đối với sự quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Thì bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin được dứt lời ở tại đây. Và hôm nay thì được biết rằng sư trưởng vào trong bệnh viện để đi cấp tính vào nuôi sư trưởng, thì chúng ta cũng mong rằng tất cả công đức chúng ta làm để hướng đến sư trưởng, mong sư trưởng được khỏe. Sư trưởng thì cũng lớn tuổi và nay bệnh mai đau. Chúng tôi thưa với quý Phật tử rằng anh em quý đệ chúng tôi là những người được sư trưởng giới thiệu tiếp dẫn đi vào trong Phật Pháp, đi vào trong đạo. Và chính sư trưởng là người hung đúc cho tất cả chúng tôi có được cái tâm để phục vụ Phật Pháp. Và thật ra đối với cá nhân của Thượng Tọa Thầy Siêu hay đối với chúng tôi thì sư trưởng như một ông thầy, như một vị cha. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng cho dù lúc sau này sư trưởng sinh hoạt với chúng ta ở đây, nhưng mà sư trưởng rất là ưu ái, rất là quan tâm, và tất cả chúng ta đều nhớ nghĩ và mong sư trưởng được khỏe. Chúng tôi xin dứt lời tại đây. Và bây giờ quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi xem là ở trong hiện nay chúng ta có bao nhiêu vị có mặt ở trong room. Chúng ta có Thượng Tọa Thầy Siêu, dạ, kính đại lễ Thượng Tọa Thầy Siêu. Có Thượng Tọa Pháp Đăng. Chúng ta có nick của đại đức Pháp Tính, mà đại đức Pháp Tính đang ở bệnh viện, mà không biết đại đức Pháp Tính có cầm nick được hay không. Dạ. Bây giờ thì tốt quá, xa thú. Dạ. Xin rất là hoan hỷ. Bây giờ thì chúng ta mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Dạ, Thượng Tọa Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Đăng đang ở trước mặt. Dạ vâng. Thượng Tọa Đăng ở tại đây thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài có đề cập đến những cái giá trị gọi là thiêng liêng ở trong đời sống. Có nhiều người quan niệm rằng mình lo cho cha mẹ, và lo cha mẹ vì bổn phận, lo cha mẹ vì thương cha mẹ. Nhưng mà mình chỉ cần thương chứ không cần kính. Và nhất là xã hội Tây Phương bây giờ họ có cái chuyện ngang vai vế với nhau, có nhiều khi họ nói chuyện, họ gọi tên với nhau nữa. Thì cái hỏi Thượng Tọa Đăng là nếu một người chỉ thương cha mà không có thương cha mẹ mà không có kính cha mẹ, thương cha mẹ nhưng mà không có thờ phượng cha mẹ, thì đối với cái nhìn của Phật Pháp có vấn đề gì, hay có cái sự thiếu sót gì? Kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Đăng.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Pháp Đăng xin lãnh đại Đức Phật, Pháp Đức Tăng, lãnh đại Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi xin trả lời như thế này. Bởi vì nếu mình nói rằng mình thương cha mẹ mà không có kính cha mẹ, thì dưới cái mắt của Phật Pháp thì như thế nào? Nếu mình nói về cái sự thương cha mẹ, không kính cha mẹ, thật sự là mình kính cha mẹ thì mình học rất là nhiều, học rất được rất là nhiều từ cha mẹ. Còn trong khi mình thương cha mẹ, mình thương cha mẹ với một cái tình thương thôi đó, thì tôi nghĩ là không học hỏi được người từ cái người cha mẹ. Nên thường thường nhân gian người ta cũng có nói rằng cái hút thuốc đó, thì lượng thầy già làm nhà lượng ông vợ trẻ. Bởi vì ở cái ông thầy già thì cũng trải qua cái sự học hỏi từ cái nghề thầy thuốc nhiều. Cũng như vậy, nếu mình nói về cha mẹ của mình, mình kính cha mẹ mình thì mình sẽ học được rất là nhiều từ cái kinh nghiệm mà cha mẹ mình đã trải qua. Mà nếu trong khi mình chỉ thương cha mẹ mình thôi đó thì chưa đủ cái sự tôn sùng của mình đối với cha mẹ. Bởi vì nếu mà nói về trong Phật giáo đó thì Đức Phật nói rằng tôn thờ cha mẹ thì được sanh được ở trời. Đó là lời dạy của Đức Phật. Còn ngược lại thì ở đời thì người ta hiện giờ thì cái xã hội bây giờ thì đã thương cha mẹ thì có, nhưng mà kính cha mẹ để thờ tôn thờ cha mẹ thì rất là ít. Vậy như vậy thì thường thường thì chính vì cái sự bởi vì cái xã hội mà những người già họ có nhiều kinh nghiệm mà lớp trẻ mà không có tôn thờ những người già để học hỏi những kinh nghiệm đó, và để cũng thế hệ mai hậu nhìn thấy và nó bắt chước. Và khi mà mình kính mình thương thôi mà mình không có kính thì thấy rằng nó không giống như đến tôn thờ mà giống như là cái người bạn hữu. Còn Phật giáo thì Đức Phật dạy mình cái tôn thờ cha mẹ, mà mình nói cha mẹ như vị trời, như vị bạn thiên, như vị đạo sư. Bởi vì khi mình nói đến cái lời dạy của Đức Phật mà tin vị trời là một cái đấng tạo ra cái vũ trụ này, bản thiên vị trời là một cái sự ngăn che những cái tai họa hậu từ là nhiều. Nếu mình thương cha mẹ mà với mình kính cha mẹ với cái tư cách như vậy đó, thì từ chỗ cha mẹ mình có cái đức hạnh. Bởi vì thường thường mình tôn thờ một cái người nào đó, thì cái tâm mình có cái cung kính nhiều hơn. Còn nếu đó khi mình thương thôi á, thì chưa chắc là mình có cái tâm cung kính. Mà cái tâm cung kính đó là một cái tâm người ta thấy những người cung kính họ quỳ mọt với một miễu đình, những cây cổ thụ hoặc là những cái nhân vật nào mà linh thiêng thì người ta quỳ người ta lại, người ta tỏ cái vẻ tôn kính. Còn nếu mà cha mẹ vẫn nghĩ rằng mất đi cái vẻ tôn kính đó thì mình giảm đi rất là nhiều về cái nền tảng đạo đức của mình để cái thế hệ mai hậu bắt chước. Giờ mình tôn thờ cha mẹ mình đó, thì mình thấy rằng một cái điều là cha mẹ mình đó, mà được tôn thờ đó, thì người cha người mẹ cũng có một cái đặc điểm cũng đặc biệt. Trong khi nếu mình thương thôi đó, thì mình cũng làm cho nó giảm bớt đi. Bởi bình thường quý vị thấy nếu mình tôn kính một cái người nào đó thì cái lòng tôn kính của mình đó, tôn trọng cái người đó cao lên, và đó là một cái tư cách, đó là một cái duyên lành để cho cả hai bên đều hoàn thiện hơn. Một là hoàn thiện tư cách làm con, hai là tư cách làm cha mẹ đứng bề trên. Còn nếu mà hai bên coi nhau mà vừa thương thôi á, mà có sự tôn kính thì hai bên nó giảm cái giá trị tôn kính này. Và Đức Phật đó thì Ngài biết những cái điều kiện mà con cái mà tôn thờ cha mẹ đó để hoàn thiện hai bên, một là đấng bề trên để mình tôn kính, và hai cái bậc đó cũng gọi là hoàn thiện cái phẩm chất của mình nhiều hơn. Còn đối với đứa con đó, thì cái người tôn thờ làm cho mình quý trọng nhiều hơn, làm cho mình kính nể nhiều hơn. Còn nếu trong khi mình chỉ thương thôi đó thì cái lòng kính nể của mình cũng giảm đi. Bởi vì thường thường người xưa thì người ta luôn luôn tôn thờ cha mẹ là một cái đấng thiêng liêng, mà thường thường trong kinh Đức Phật này có nói đến đến lửa, như cha mẹ là ngọn lửa, cha mẹ là ngọn lửa, vì lửa được tôn thờ. Mà hồi xưa thì người ta tôn thờ lửa, đó là một cái tôn giáo tôn thờ lửa. Nên nhiều khi Đức Phật này dùng để nói đến cha mẹ giống như lửa. Còn nếu mà giờ ví dụ mình thấy con người giờ khi mà không có tôn kính cha mẹ mà coi cha mẹ như người bạn thì cái phần mà để mình có tâm mà gọi là kiên nể ít, cái tâm mình như vậy là dễ vui nhiều. Nhiều khi mình nói mình thương mình có thể nói những cái lời nói mà có thể là những người tôn kính mà không dám nói, những người mà họ coi thường thì họ có thể dám nói, còn những người tôn kính mà có những cái lời nói mà không thể dám nói đối với người mình tôn kính. Mình lúc nào cũng tỏ vẻ tôn thờ vì đó, thì mình dùng cái từ ngữ hay cái cử chỉ, cái công cách của mình nó cũng khác. Còn nếu mình chỉ coi cái người mình tôn thờ như là mình thương thôi thì mình sẽ mất đi cái sự tôn kính này. Bởi vì cái sự tôn kính cho người đó là mình nói rằng giống như một cái tôn giáo để tôn thờ vậy. Bởi vì mình thấy rằng cha mẹ là một cái hiếu đạo mà các người xưa đó là coi cha mẹ như là một cái tôn giáo để con cái tôn thờ, giống như thờ ông bà tổ tiên vậy. Thì khi mà nói đến thời kỳ là người mà khi mà Đức Phật này tuyên bố là người mà cái nền tảng đạo đức giảm, ác pháp xuất hiện, tuổi thọ là người giảm đó. Nên bây giờ thì là người không có cách để tôn thờ cha mẹ giống như cái người xưa. Bởi vì cái thời đại trào lưu văn minh hiện đại thì có nhiều khi họ mất đi cái tính cách tôn thờ cha mẹ giống như một cái bậc thần thánh. Nên nó thường thường vì không có tôn thờ một cách như vậy thì có lời nói hoặc là hành động hoặc là cử chỉ nhiều khi có sự dễ vui, và chính sự dễ vui đó đó là một cái ác pháp, là tăng trưởng ác pháp. Đức Phật này không có dạy mình không có tôn thờ cha mẹ, mình phải tôn thờ cha mẹ vì cha mẹ là một cái bậc mà suốt cả cuộc đời làm ra của cải để cho mình, và suốt cả cuộc đời giới thiệu mình vào đời dạy dỗ cho mình những lúc cao thượng đúng mơ đúng thời, dạy mình không làm việc ác mà khi mà làm việc lành. Thì cái người mà mình tôn kính, mình nghĩ rằng phát suốt cả cuộc đời người đó đã làm cho mình như vậy nên cái bậc này đáng tôn kính. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy được cái tính cao quý của người cha người mẹ. Còn trong khi mình chỉ thương người mẹ người cha thì tình thương nó giống như anh em hoặc tình thương vợ chồng hoặc là tình thương bạn hữu, thì nó sẽ giảm đi cái tính chất tôn kính hơn. Còn trong khi mình cái tính chất mà tôn kính tôn thờ đó thì mình luôn luôn thủ lễ và mình không dám dựng dặt trong lời ăn tiếng nói hoặc là cái sự suy nghĩ của mình. Thì con nghĩ rằng nhé, mình nhìn vào những người mà họ tôn thờ cha mẹ mà cao quý đó thì họ luôn luôn có lời ăn tiếng nói, cái cung cách của họ đó khiêm cung lễ phép, rõ ràng, để làm gương cho mai hậu, để làm cho mọi người thấy được cái sự tôn thờ của cha mẹ đối với mình. Còn nếu mình chỉ coi cha mẹ mình thương cha mẹ mình như vậy thôi thì mất đi đức tính rất là nhiều ở trên phương diện cha mẹ mình đáng tôn thờ. Thì cái trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì tỉnh thượng tọa nói thêm những suy nghĩ.
Sa thứ kính trình chủ tịch Pháp Đăng, rất là hoan hỷ là hôm nay đại đức Pháp Tính, mặc dù bận nhưng mà cũng bận lo cho sư trưởng nhưng vẫn có thể vào room và có thể thảo luận được. Bây giờ xin thỉnh đại đức Pháp Tính hoan hỷ nói hai điều. Điều thứ nhất, đại đức Pháp Tính hoan hỷ cho biết tình trạng sức khỏe của sư trưởng, và thứ hai thì xin đại đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời là có nhiều người nghĩ là cái chuyện mà mình lo cho cha mẹ chỉ là bổn phận thôi, nhưng mà người ta thường thích tạo phước. Ví dụ mình hay đi chùa hay cúng dường tạo phước, phải chăng là phụng dưỡng cha mẹ cũng là một cái tạo phước rất là thù thắng? Em xin thỉnh để đi Phật thích. thành giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ thầy Siêu, chúng tôi Lạc Đắng, chúng tôi Pháp Đăng, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính chào quý bà, quý cô, phụ nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, chắc chúng tôi nghĩ rằng âm thanh của chúng tôi bị nghe vừa ha, tại vì đang ở trong bệnh viện, chỗ sư trưởng đang nằm, hình là chúng tôi cũng nói khẽ khẽ nha, nói khẽ khẽ, sư trưởng cũng mới vừa nghỉ nha, sư trưởng cũng mới vừa thiêm thiếp. Hiện giờ thì sư trưởng kính thưa quý vị, sư trưởng không có bị sốt như mấy lần trước, nhưng mà cứ nằm như là mơ mơ màng màng nè, có nghĩa là sư trưởng nói là ngủ cũng không dám ngủ, mà thức cũng không dám thức. Rồi bác sĩ thì mới báo là sư trưởng bị hạch lao ở cuốn phổi, hạch lao ở cuốn phổi bị, thành ra có thể một là sẽ chọn bệnh viện Đại học Y Dược để mà trị, hai là sẽ qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Ở bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì nghe nói của thế giới người ta hỗ trợ cho những người bị bệnh lao, trị ở bên đó thì rất là đông, và chắc có lẽ rằng đông thì rất là khó trị. Còn ở bên Đại học Y Dược thì bệnh viện này gần đây cũng nghe người ta trị về hạch lao cuốn phổi cũng rất là nhà. Ở cái bệnh viện mà Đại học Y Dược đó, người ta trị bệnh hạch lao cuốn phổi thì cũng lúc này cũng khá lắm, có nghĩa là cũng được nhiều người người ta tín nhiệm nha. Nhưng mà phải đến ngày mốt là sẽ mới tìm những người nào quen ở trong bệnh viện thì tìm đến những người đó, người ta hướng dẫn, người ta giúp đỡ để mình vô mình khám dễ đó quý vị. Bệnh viện ở bên Việt Nam thì thường thường chờ đợi rất là lâu, phải xếp hàng rất là lâu, mà sư trưởng thì bây giờ sư trưởng không có xếp hàng được, không có đứng xếp hàng được. Anh cũng có một cái duyên may là ngày hôm nay đó, khi mà nghe bài giảng của Tường Toàn Nhật Nắng nói về cái sự phụng dưỡng cha mẹ, thì để quay trở lại với câu thảo luận thì theo chúng tôi nghĩ rằng đó quý vị, đối với một người mà tu ở trong Phật giáo này, một người mà tu mà mình biết cái cách tu tập, thì ở trong cái trường hợp nào chúng ta cũng tạo phước được hết quý vị. Thí dụ như những người còn cha còn mẹ, còn những người anh những người chị lớn hơn mình, thì mình tạo phước bằng cách cung kính, hoặc là tạo phước bằng cách phụng dưỡng, tạo phước bằng cách bố thí thì nó cũng tốt. Hoặc là những vị tu sĩ khi mà sống chung với người thầy, với vị hòa thượng của mình, hoặc là với huynh đệ, hoặc là những vị đồng phạm hành, thì chúng ta cũng tạo phước được, cũng coi như là cái sự cúng dường hoặc là cái sự phụng dưỡng cha mẹ. Ở trong Pháp Cú Kinh có nói rằng là vui thay phụng dưỡng cha, vui thay phụng dưỡng mẹ, vui thay hiếu kính sa môn. Thì quý vị thấy rằng là khi nào mà chúng ta phụng dưỡng hoặc là chúng ta tạo phước đến những bậc mà có ân đức thì sẽ đem lại cho chúng ta cái niềm an vui, hoặc là sẽ đem lại rất là nhiều cái phước quý vị. Còn nếu mà nói về khi mà chúng ta có những người người ta nói rằng là tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thật sự ra thì cái câu nói đó cũng được, nghe cái câu nói đó cũng được quý vị, nhưng mà có thật sự có đích thực làm chúng ta ở nhà để mà chúng ta phụng dưỡng cha mẹ hay không? Cái điều này á, nhiều khi chúng ta còn phải xét lại quý vị. Ví dụ như ở trong thời nay á, quý vị thấy rằng ở trong thời nay đó, có nhiều khi á, cha mẹ phải chăm sóc lại con cái, dù con cái đã rất là lớn rồi, nhưng mà cha mẹ còn phải chăm sóc lại nữa. Hoặc là trong cái trường hợp mà quý vị thấy rằng là trong 16 điều mộng, trong điều 16 điều mộng của Đức Vua Bát Xê Na Đí, thì chúng ta thấy rằng ở trong đó có những cái điều nói về ở trong cái thời sau này. Có nghĩa là ở trong cái thời sau này á, có những cái trường hợp á, là con dê á, nó được con cọp, hoặc là con bò á, thì nó lại bú vú của con bê. Quý vị thấy rằng có ở trong những cái thời sau này, cái người lớn tuổi hoặc là cha mẹ sống nương theo con cái, rồi có khi con cái đặt đâu sắp sao thì cha mẹ phải làm như vậy. Thì cái đó là nói về ở ngoài thế gian, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đối với những người mà đã học ở trong giáo lý của Đức Phật, hoặc là học ở trong cái lời dạy của Đức Phật rồi đó, thì kính thưa quý vị, chúng ta chắc có lẽ là chúng ta không dám làm như vậy, mà chúng ta phải thường xuyên chúng ta phụng dưỡng cha, phụng dưỡng mẹ bằng cách này, bằng cách kia. Thì như vậy đó, thì như vậy cũng là chúng ta cũng đang có cái sự tạo phước của mình. Còn nếu ở đây nó có hai trường hợp, đối với cha mẹ già thì chúng ta phải ở nhà chúng ta phụng dưỡng, cũng như những cái trường hợp mà quý vị thấy rằng, cũng như chúng tôi thấy có nhiều người khi mà cha mẹ mình đang ở trong cái tuổi già mà mình bỏ mình đi, dù cho là mình đi chùa, nhưng mà ở một nơi rất xa, rồi chúng ta còn đi cách nhà chúng ta phải mấy ngày mới đi đến đó. Trong cái trường hợp đó thì thật sự ra rất là nguy hiểm. Khi mà cha mẹ mình còn đang ở trong cái thời kỳ mình già đó, thì chúng ta không nên bỏ bê như vậy. Có nhiều người người ta nghĩ rằng, người ta nói rằng là vô thường nó đến thì biết lúc nào đâu mà mình đón. Nhưng mà mình tuy rằng mình biết vô thường nó đến, mình không biết lúc nào hết, mình biết cái sự đó là nó sẽ diễn ra, nhưng mà mình phải hết lòng quý vị, chúng ta phải hết lòng, chúng ta lo lắng. Còn khi nào mà không được nữa thì thôi. Đó, thành ra quý vị thấy rằng vậy thì cái sự phụng dưỡng, nếu mà một người mà hiểu đạo, biết cách để mà tạo phước, thì khi cha mẹ của mình ở tại nhà, rồi mình phụng dưỡng, mình phục vụ, mình chăm sóc, mình cho ăn, cho mặc, vân vân, thì cái đó cũng là cái cách để mà chúng ta tạo phước. Còn nếu mà chúng ta đi đến chùa, hoặc là chúng ta làm những cái việc công đức khác á, thì nó cũng đem lại cái lợi ích, nó sẽ đem lại cái lợi ích cho nó sẽ đem lại cái lợi ích cho bản thân mình. Và có khi chúng ta tạo cái phước như vậy á, chúng ta cũng dâng hoặc là chúng ta chia đến cho cha mẹ chúng ta được. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này, đối với cái sự phụng dưỡng cha và mẹ thì cũng như là chúng ta đang tu tập hoặc là chúng ta đang tạo phước với cái đối tượng là cha và mẹ. Còn nếu mà chúng ta vừa phụng dưỡng cha mẹ, vừa đi đến chùa tạo phước, vừa làm các cái công đức này công đức kia thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà không có cơ hội mà chỉ ở nhà để mà phụng dưỡng cha mẹ thì đây cũng là cái điều tốt, đây cũng là cái điều để mà chúng ta có cái cơ hội tạo phước. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú vừa cái chuyện đại dịch Phật tính và rất là mong sư trưởng sớm bình phục. Cái đợt thượng tọa thời xưa không biết thượng tọa có đang ở trước máy không? Nếu thượng tọa nhập vật. Đợt thượng tọa thời xưa hôm nay khi mà chúng ta đọc về bốn cái đặc tính hay là bốn cái điểm đáng đáng suy nghĩ trong một gia đình mà có hiếu hạnh, hay là bốn cái đức lớn của cha mẹ đó, thì chúng ta không thể phủ nhận được một điều, đó là những điều này vốn là một cái nếp tín ngưỡng lâu đời của Bà La Môn giáo. Thì muốn hỏi Thượng tọa Từ Siêu là dựa trên cái sự nghiên cứu Thượng tọa Từ Siêu trong kinh điển Phật pháp đó, thì phải chăng là khi mà chúng ta biết về văn hóa, biết về tín ngưỡng của Bà La Môn giáo đó, thì việc đó nó giúp cho chúng ta nhiều ở trong cái sự nghiên cứu kinh điển Phật pháp, có đúng không? Tại vì cái bối cảnh Đức Phật ra đời ở tại Ấn Độ là ở đó là Bà La Môn giáo rất là thịnh hành, và Đức Phật này đã giảng giải dựa trên cái văn hóa của người thời bấy giờ. Thì xin thỉnh ý kiến của Thượng tọa Từ Siêu, và nếu được Thượng tọa Hoàng Hỷ cho một số thí dụ.
Cũng có một số người vẻ như là họ không mấy gì nghĩ cảm đối với một vị A Xà Lê mà xuất thân từ Bà La Môn, rồi mà viết thành những kinh điển chú giải ở trong tam tạng kinh điển. Có một số vị họ đưa lên cái luận điệu, họ nói rằng là Ngài Phú Thất Nguyên Đá là một người xuất thân từ Bà La Môn, rất có thể là Bà La Môn giáo đã đưa Ngài vào trong Phật giáo để lần ghét giáo lý Bà La Môn, quyết định Bà La Môn vào trong Phật giáo cũng làm cho Phật giáo suy yếu. Nhưng mà thực ra đấy, thì thưa quý vị, chúng ta đọc những cái tác phẩm của Ngài Bố Thật Cô Sát thì từ xưa đến bây giờ, nếu như đã bị lồng ghép cái triết lý Bà La Môn làm cho hư đạo thì nó đã hư lâu rồi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì người ta nói như vậy, nhưng mà thật ra nếu như không có những cái bộ kinh điển chú giải của Ngài Bố Thất Cô Sát thì có lẽ là chúng ta không hiểu được tâm tạng, khó hiểu lắm thưa quý vị. Như là bộ kinh Pháp Cú chẳng hạn, bộ chú giải kinh Pháp Cú Thamapada Thật Thà, Ngài Bố Thất Cô Sát này đã làm ra cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy có giá trị như thường. Rồi cái bộ Như Sư Thí Bát Giác Thanh Tịnh Đạo của mình. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng là nếu mà chúng ta biết về văn hóa và tín ngưỡng và đạo môn giáo và chúng ta biết chắc lọc thì cũng sẽ giúp cho chúng ta rất ít nhiều trong cái sự nghiên cứu cái điều Phật pháp. Có đôi khi thưa quý vị, khi đức cái tôn là thuyết pháp cho chúng tỳ kheo, Ngài không phải là hoàn toàn phủ nhận hết tất cả những cái ngôn từ và là ngôn giáo mà không có sử dụng đâu. Có đôi khi Ngài sử dụng lại, nhưng mà khi Ngài sử dụng lại thì Ngài minh định ý nghĩa. Ngài chỉ phủ nhận một số vấn đề liên quan đến vấn đề tri kiến hay là về cách mà lập luận, cách mà tu tập của họ thôi. Chứ còn có những cái nét đẹp, có những cái nét văn hóa, nhất là về những vấn đề ngôn ngữ thì cũng phải sử dụng. Mà chính như là hôm nay chúng ta học về cái bài kinh nha, nói về bốn cái danh hiệu của cha mẹ. Bởi vì đạo Bà La Môn rất là tín ngưỡng về các cái vị thiên thần và tín ngưỡng được phạm thiên, các vị chư thiên phạm thiên. Do đó cho nên Đức Phật Ngài đã dùng cái hình ảnh này để ví dụ như là người chỉ cho cha cho mẹ, thay vì Bà La Môn kính ngưỡng phạm thiên ở đâu xa xôi chẳng, thì Đức Phật Ngài lấy cái hình ảnh này để Ngài chỉ cho cha và mẹ hình ảnh của các vị chư thiên, cũng để chỉ cho cha và mẹ. Ngài cũng sử dụng lại những từ ngưỡng đó, cái văn hóa đó, cái tín ngưỡng đó, nhưng mà Ngài đã nói một cách khác đi, nó cụ thể hơn, thiết thực hơn. Khi mà chúng ta hiểu được điều này đó, thì chúng ta mới thấy tại sao Đức Phật này không có ví dụ, mà không có ẩn dụ cái danh hiệu của cha mẹ là ai khác mà lại là Phạm Thiên, là Thiên Thiên. Thì thưa quý vị, bởi vì đối với vị Phạm Thiên và là Môn Giáo thì họ cho rằng đó là cái đứng sáng tạo chủ. Nhưng mà khi Đức Phật này dùng cái hình ảnh Phạm Thiên để ngài chỉ cho cha mẹ là vị Phạm Thiên có bốn đức tánh là từ bi hỷ xả. Thì đối với cha mẹ là vị Phạm Thiên của con, vì sao vậy? Vì cha mẹ có tâm từ với con, có tâm bi với con, có tâm hỷ đối với con và có tâm xả đối với con. Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng mát mẻ, hài hòa với con cái. Cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng mong mỏi cho con cái được hạnh phúc, được an vui. Chứ cha mẹ không có bao giờ làm khổ cho con cái. Ngoại trừ ra một số trường hợp này, cha mẹ không ra cha mẹ thôi. Rồi khi mà con cái nó đủ đạt thành tài, dù cho nó học giỏi hơn cha mẹ, khôn ngoan hơn, cha mẹ vẫn vui, vẫn quan hỷ. Đó là tâm hỷ của cha mẹ đối với con cái, không có sự ganh tị với con cái. Người cha mẹ mặc dù có những trường hợp mà con cái đối xử tệ với cha mẹ đi nữa, nhưng mà cha mẹ vẫn bao dung, vẫn không có lê chấp. Như vậy là tâm xã của cha mẹ. Nếu mà cha mẹ có đầy đủ bốn đức tánh như Phạm Thiên thì như vậy cha mẹ xứng đáng gọi là bậc Phạm Thiên của con cái. Lần nữa, theo cái tín ngưỡng của Bà La Môn Giáo thì họ nói rằng các vị thần, các vị chư thiên đều là những người mà có năng lực để hỗ trì cho những người Bà La Môn. Nhưng ở đây Đức Phật này dùng cái danh hiệu chư thiên thời xưa Túc Tát Đi Quát để này ám chỉ cho cha mẹ là vì rằng cha mẹ luôn luôn có sự bảo vệ con cái, hỗ trợ con cái. Cũng giống như Bà La Môn có quan niệm rằng các vị thần là hộ trì cho thế gian gì đó, hộ trì cho con người gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ một điều là những cái đẹp của người khác, những cái hay của người khác, chúng ta cũng nên học hỏi. Sự thật ra nếu một cái từ Phật học mà dịch từ Pali ra mà chúng ta không có Hán Việt của người Trung Quốc, không có chữ Hán của người Trung Quốc là chúng ta dịch không được. Nếu chúng ta dịch theo cái nghĩa nôm đó thì nó lượng thuận, nó dài dòng lắm. Thôi thì nghĩa nôm tức là cái tiếng Việt thuần Việt của mình đó, chúng ta xa được. Do đó cho nên chúng ta phải vay mượn ngôn ngữ chữ Hán, ngôn ngữ của người Trung Hoa để mà chúng ta dịch kinh điển Phật giáo. Quý vị có biết những cái bậc cao tăng thạc đức như là ngài Hòa Thượng Minh Châu hay là ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, các vị đó là tinh thông Hán ngữ. Cho nên khi mà các vị dịch kinh điển Pali, nhất là Lược Tạng A Tỳ Đàm, thì không thể nào mà không có cái ngôn ngữ Hán Việt, không thể nào thiếu được. Nếu mà thiếu cái ngôn ngữ Hán Việt thì người dịch ra không có trâu. Chúng ta thấy những cái bản kinh mà người ta cốt lắm, người ta né, người ta bỏ đi những cái ngôn từ chữ Hán không có được xài, thì tự nhiên cái bản kinh nó dịch nghe nó làm sao đó. Ví dụ như bây giờ ở trong cái điển mô tả lại rằng tại Varanasi, tại thành Varanasi có một quý phú tánh tên là Giá Tát, là người nghịch lãm. Một ngày kia quý phú tánh Giá Tát đã đi đến, đã bỏ nhà ra đi, đi đến cái địa rừng gặp Đức Phật, và Đức Phật ngài đã nói với quý phú tánh Giá Tát những điều này, vân vân. Thì bây giờ cái chỗ đó chúng ta xài rằng thiện nam tử Giá Tát thì nghe nó hay. Còn nếu mình dịch như cái bản dịch ở đây có một số bản dịch, một cái bản dịch mà quý vị rất là thường đọc, thì ở đây chúng ta dịch là con nhà danh giá. Cái tự nhiên cái chỗ này đúng ra chúng ta nói thiện nam tử Giá Tát đảnh lễ Đức Phật. Chúng ta dịch vậy mà chúng ta lại dịch là con trai nhà danh giá Giá Tát đảnh lễ Đức Phật. Thì tự nhiên chúng ta thấy chúng ta thấy nó lưỡng thưởng làm sao đó. Cho nên ở đây đó, trở lại vấn đề chúng ta nói là chúng ta có phải vay mượn. Nếu được chúng ta hiểu biết nhiều văn hóa tín ngưỡng rồi là môn giáo, thì cái điều đó cũng giúp ích cho chúng ta trong cái sự nghiên cứu kinh điển Phật pháp. Không phải bây giờ chúng ta mới nói như vậy, mà từ xưa khi mà các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, các vị xuất thân từ Đà Bà La Môn, khi mà đi vào trong Phật pháp, các vị đó giác ngộ chân lý. Tất nhiên cái chân lý đó là do Đức Phật thuyết, nhưng mà khi để chuyển tải ý nghĩa Phật cô mà hiểu thì các vị cũng phải dùng văn hóa của người Bà La Môn, chứ bỏ không được. Chúng ta giống như người Việt chúng ta mà dùng văn hóa của người Tàu vậy, chúng ta bỏ được. Đó là một vài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng qua cái câu thảo luận số 3 mà thường tổ chức đảng quyền đêm Nam Mô Bổn Thầy.
Thưa Thầy Sư, bây giờ thì chúng ta trở lại với Thưa Thầy Pháp Đăng. Thưa Thầy Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thưa Thầy Pháp Đăng nghe được, xin Thưa Thầy Quang Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Xin hỏi Thưa Thầy Pháp Đăng có nghe được không? Dạ. Thưa Thầy Pháp Đăng, chúng ta thử đặt lại một điều mà ngày hôm nay chúng ta ít có khi nói đến, đó là mình nói rằng cha mẹ, mình phụng dưỡng cha mẹ là mình tạo phước, phước lớn chứ không có nhỏ. Nhưng mà nếu mình ngỗ nghịch với cha mẹ, thí dụ như là chửi cha mắng mẹ, hay là có những lời nói cạnh khóe bất hiếu với cha mẹ, thì cái quả của nghiệp thế nào? Thí dụ như là mình so sánh mình nặng lời với một người bình thường và nặng lời với cha mẹ, thì cái nghiệp quả nó khác nhau ra sao? Ở cái tỉnh Thừa Thọ đặt.
Dạ, nó mua của Thầy nhé, mua tâm mà nhé, mua sẵn gần nhé. Dạ, đoàn 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 đệ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tân. Đoàn đệ đoàn đoàn đệ Duy, đoàn đệ đoàn đệ Duy, 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 đoàn đệ Duy. Nếu mình nhìn vào cái phụ nghiệp đại tội thì thấy người giết cha, giết mẹ. Liệt vào phụ nghiệp đại tội, trong khi mình giết người ngoài đó, thì không có liệt vào những cái đại tội. Thì mình nhìn vào đó thì mình thấy rồi, bất hiếu cha mẹ là cái tội rất là nặng. rồi nếu mình chửi cha mắng mẹ thì cái quả báo thì nó kinh khủng. Chúng ta thấy là nếu mình mà coi trong những câu chuyện đó thì mình thấy cũng rất là nhiều những câu chuyện mà những đứa con đó ngỗ nghịch bất hiếu cha mẹ, thì cái khả năng để mà chứng đắc đạo quả đó, nó sẽ không có kết quả. Chúng ta thấy nếu mà vô đi má lá đó, mà giết mẹ cho mình rồi thì không thể nào chứng đắc đạo quả. Và nếu mà trong khi mà chúng ta thấy đạo Bồ Tát Tam Đồng giết đến mấy ngàn người trong mấy bữa đầu thôi, nhưng mà sao lại chứng đắc đạo quả? Thì chúng ta thấy vào những điểm đó thì chúng ta biết rằng một cái người mà ngỗ nghịch cha mẹ, một cái người mà ngỗ nghịch cái bất hiếu cha mẹ đó, thì cái quả báo đó, rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Vì sao vậy? Vì thường thường chúng ta thấy rằng nếu mình kể về những cái câu chuyện mà trong kinh đó, thì chúng ta thấy những đứa con mà khi mà bất hiếu cha mẹ rồi đó, thì luôn luôn bị sa đọa, luôn luôn bị sa đọa làm rơi vào trong địa ngục, sanh làm súc sanh hoặc là sanh làm người thì luôn luôn gặp nhiều cái bất hạnh, luôn luôn gặp nhiều bất hạnh. Chúng ta thấy nếu mà kể về những cái câu chuyện thì mình thấy những cái câu chuyện nào mà những vị tỳ khưu mà có hiếu cha mẹ thì Đức Phật này đều tán thán và ngày cho biết rằng những cái đó là những cái hạnh của chư Phật. Những người có hiếu cha mẹ như vậy đó, là những người mà được làm gương, được làm những gương lành. Còn những người bất hiếu cha mẹ đó, dùng những cái lời nói hoặc là dùng tay chân mà đánh đập cha mẹ đó, thì có cái quả báo kinh khủng. Mình thấy như là ngày Bốc Lá Ná do một cái kiếp đó mà đánh cha mẹ rồi sao cha mẹ bị trận đòn đó mà chết đó, thì rơi vào trong khổ cảnh mà cái đến bây giờ thành tựu đạo quả niết bàn rồi nhưng vẫn bị cái nghiệp quả cẩu sanh. Đức Phật thì cho biết rằng nếu mà tôn giả một Quyền Liên mà trong kiếp này mà chưa có cái niết bàn, nếu còn luân hồi nữa thì cái nghiệp quả nó vẫn cẩu sanh. Mình thấy đó, có nhiều khi đó một cái người mà có cái tâm mà làm cái việc ác đối với cha mẹ mình đó, thì cái nghiệp quả nó có thể. Mình thấy có nhiều người mình nghe cái câu chuyện giống như là lúc trước chúng tôi nghe một cái cô đó kể cái đứa con đó, nó đá gà người mẹ đó thì nhà cửa thì cứ bán lần bán riết như vậy. Có lần bà mẹ bà nó giận quá, bà mới đem con gà ra chợ bán. Đứa con về đó mà thấy con gà, hỏi ra thì người mẹ đã đem bán con gà. Cái đứa con giận quá, nó cầm dao giết cái người mẹ thôi chứ chưa có chém người mẹ, nhưng mà bị trời trồng. Mà con đường về miền Tây đó, đi qua chỗ Long An đó, ngày xưa thì có một cái mộ mà xây đứng, người ta kể lại là đứa con trai đó nó đá gà và nó giết người mẹ, cầm dao giết người mẹ bị trời trồng. Thì chúng ta thấy rằng nhiều khi mình chửi mắng cha mẹ hoặc là mình giết cha mẹ, mình chưa có giết cha mẹ nhưng mà mình cũng bị cái trời trồng hiện tại luôn. Thì chúng ta mới thấy rằng những người mà bất hiếu cha mẹ mà dùng cái lời mà mắng chửi cha mẹ hay là cái nọ thì luôn luôn mình gặt lấy rất nhiều cái quả báo. Nếu mà nói trong Phật giáo thì Đức Phật ngài tuyên bố hai cái đấng chân thành đó, mình không có được xâm phạm ở đây ấy, bằng cách đánh đập hay là mình dùng miệng của mình chửi bới hay là mình nói nặng nói nhẹ cha mẹ mình thì cái đó nó cũng là một cái sự xâm phạm. Mà nếu những người mà xâm phạm lời cha mẹ như vậy đó, thì luôn luôn có cái quả báo thì rất là kinh khủng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đó, ngày kể là những câu chuyện mà trong kinh nói về cái người con mà phạm cha mẹ thì luôn luôn đó, chúng ta thấy câu chuyện mà của trong cái cuốn mà báo hiếu mà ngài Thiện Pháp có đọc á, đứa con nó chỉ bất hiếu cha mẹ thôi rồi sau này là rơi vào trong địa ngục, mà chỉ có cha mẹ mẹ kêu đừng có đi xa thôi, rồi đứa con nó hỗn hào, nó không chịu, nó bỏ đi xa. À, và đi xa thì lạc vào cái đảo Chư Thiên thì được hưởng phước do cái thiện nghiệp. Nhưng mà khi mà rơi vào trong địa ngục đó, thì có một cái dòng qua đó là nói đến cái tội là cha mẹ, người mẹ nói mà chỉ không nghe lời người mẹ thôi mà còn bị cái nghiệp quả như vậy. À, chỉ không nghe lời người mẹ thôi mà bị đọa địa ngục, chứ đừng nói đến mà chỉ mắng cha mẹ. Thì chúng ta thấy rằng một cái người con đó, mà cha mẹ nói mà biết nghe, mà nếu mà cha mẹ nói mà mình không nghe, mình làm cha mẹ buồn đó, nghĩa là mình bỏ cha mẹ nói, mình bỏ mình đi. À, thì như vậy đó là một cái điều mà làm cho cha mẹ buồn phiền. Thì cái nghiệp quả mà những cái câu chuyện nói về đó thì rơi vào trong địa ngục và chịu khổ trong đó rất lâu trong cái địa ngục. À, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này còn hiện tại đó, mà một cái người con mà đi bác nuôi cha mẹ đó, Đức Phật ngày khen tặng. À, ngày khen tặng. Nhưng mình những người mà có những cái lời nói mà bỏ bê cha mẹ thôi. À, thì chúng ta thấy những người đó luôn luôn lúc nào cả xã hội, cả Đức Phật này đều không có tán thành, mà ngày luôn luôn ngày quả trách những người đó là không có tri ân tha thứ tán thành. À, như là câu chuyện Phật Cú, mình thấy những đứa con trai mà những người vợ nói qua nói lại thôi mà ông Bà La Môn bỏ đi. À, Đức Phật này nói nếu những đứa con mà bất hiếu cha mẹ khi chết thì rơi vào trong địa ngục. Và chúng ta thấy rằng nếu mà rơi vào trong địa ngục thì chúng ta khổ rất là kinh khủng. À, nên những đứa con mà ngỗ nghịch với cha mẹ, dùng những cái lời nói hoặc là bằng những cái hình ảnh ai chân thì mình thấy có nhiều cái quả báo đối với người đó. Mà chúng tôi nghe cái cô đó hữu kể dùng tay và có cái mã đứng thì nói rằng đứa con nó bị trời trồng. Thì chúng ta thấy rằng cũng có rất là nhiều những câu chuyện mà chúng tôi nhớ người ta kể về những đứa con mà giác dao rắc rửa mà giết cha mẹ bị trời trọng như vậy. Hồi nãy chúng ta thấy rằng đó là nói đến cái việc mà đứa con mà có những cái tâm ác mà đối với cha mẹ, tuy rằng chưa có chém cha mẹ được, chưa có lấy rửa chém cha mẹ được, nhưng mà cái bị trời trọng như vậy chúng ta thấy là cũng là cái gì bỏ nghiệp. Rồi sau khi chết là cái người đó bị đau khổ, sanh vào địa ngục, sanh bỏ nghiệp. Thì nhiều kiếp nữa đó vẫn bị cái hậu bỏ nghiệp. Hậu bỏ nghiệp có nghĩa là sanh ra bị những cái sự khổ đau mà Đức Phật kể rất là nhiều trong những câu chuyện mà về những câu chuyện bổn sanh, những câu chuyện kinh Phật Cú của ngày cũng có nói vấn đề đó. Thì như vậy thì theo lý nghiệp báo thì chúng ta thấy một cái người mà nếu mình chửi mắng người khác đó, thì cái nghiệp nó cũng chưa đến nỗi gì. Nhưng mà nếu mình chửi mắng cha mẹ của mình hay là giác cây giác dậy mà mình giết đuổi cha mẹ mình có thể đi trời trọng, nghĩa là chúng ta giống như là cái điểm của nghiệp hiện tại vậy. Rồi đó cái sanh của nghiệp ở đây còn địa ngục thì cũng được. Nên á, những cái hành động này á, mà chúng ta thấy cả một cái thế giới lên án, chứ không phải riêng Đức Phật, người con mà có những cái tuổi chỉ hành động mà làm tổn thương cha mẹ. Nhất là khi mà chửi cha mẹ đó, mình thấy người ai cũng thấy cái đứa bé đó hay là cái người đó, người ta cũng đều không có tin tưởng. À, thì chúng ta thấy những cái sự mà không có tin tưởng của người đời nó cũng là một cái sự đau khổ của đứa con đó. Nếu mà đứa con biết ý thức thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì có xin chia sẻ như vậy. Nếu có thì thỉnh thượng tọa nói thêm những lúc của thượng tọa.
Sa thủ kinh trình từ đồng học Pháp Đăng. À, bây giờ thì không biết là có thể trở lại với thượng tọa Thiền sư được không? Nếu mà thượng tọa Thiền sư còn ở trước máy thì xin thượng tọa khoan nghỉ cho một vài ý kiến trong cuộc thảo luận sau cùng. Vậy là thượng tọa Thiền sư, thượng tọa có nghe được không? Quý Phật tử quan nghỉ chờ chúng tôi một chút. Dạ vâng. Mà thượng tọa Thiền sư, mình nói đến chuyện mà thời cha kính mẹ, giả sử như mình sinh ra trong gia đình mà cha mẹ là những bậc mà hiền phụ hiền mẫu đó, thì phải nói rằng tuyệt vời, phải nói rằng từ nhỏ mình được cái may, là một cái may rất lớn là có thể thương cha kính mẹ dễ dàng. Nhưng mà ví dụ như mình lỡ sinh ra trong gia đình mà cha mẹ không phải là những bậc hiền phụ hiền mẫu thì con cái làm thế nào để giữ cái đạo hiếu của mình? theo cái nhìn của Phật pháp. Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng tọa Thiền sư.
Anh nói một cái thầy à. Em tức là chưa cần được kính thỉnh gì. Sự kiện này bản thân của Đức Phật khi Ngài còn là một vị Bồ Tát kiếp xa xưa cũng đã có gặp phải như vậy. Những kiếp mà Ngài sinh là hoàng tử rồi vua cha nghe lời trước phi, Ngài là con của người chính hậu, nghe lời trước phi và muốn giết chết Ngài, giết chết đứa con của mình. Thì lúc bây giờ Bồ Tát là con của vị vua đó, Ngài có ba cái đức tính mà có lẽ chúng ta nên học theo cái cách đó. Cái đức tính thứ nhất, rồi Ngài có cái sự tham nhận và chịu đựng để thực hành cái pháp độ ba la mật. Cho nên Ngài không có giận người cha, Ngài không có giận phiền người cha. Cái điều thứ hai nữa là nhờ đó là tâm bi, khởi tâm bi đối với người cha. Ngài nghĩ rằng là nếu một phụ vương làm như thế là phụ vương chắc chắn là phải mang lại ác nghiệp, thật là tội nghiệp. Bởi vì Ngài khởi lên cái lòng bi mẫn đối với người cha như thế, người cha mà tập ác như thế, Ngài khởi lên cái lòng bi mẫn, cho nên Ngài không có cái tâm ngũ địch đối với chống đối với người cha. Và cái đức tính thứ tư nữa là cái đức tính tri ân. Ngài nghĩ rằng là chính do cái người cha này, chính do cái người này đã giới thiệu ta vào đời, Ngài nghĩ đến một chút, chỉ một chút cái đặc ân đó cũng đủ để làm cho Ngài không có cái sự hiềm hận đối với người cha. Cho nên ở đây nếu như mà gặp người cha người mẹ mà là người cha người mẹ tốt đẹp khả kính thì như vậy có phước cho chúng ta, chúng ta cảm thấy quan hỷ để chúng ta có sự kính trọng được. Nhưng mà nếu như đối với người cha người mẹ không ra gì cả, để chúng ta giữ được cái hiếu đạo thì chúng ta cũng có cái sự cố gắng để chúng ta tham nhận. Thì chúng ta nghĩ rằng nhờ cái cơ hội này mà ta tham nhận ba la mật. Rồi khi mà người cha người mẹ được sanh cái ác pháp, một người con là người hiền thiện và cha mẹ đối xử tệ bạc, lúc đó mình khởi lên cái lòng bi mẫn, mình sắp thương nghĩ rằng cha mẹ chúng ta này làm như vậy sẽ phải bị khổ đau trong tương lai. Mình thì người cha người mẹ là người có ơn với mình mà bị khổ trong tương lai như vậy thì tự nhiên chúng ta nghĩ đến chuyện đó chúng ta thấy xót xa, chúng ta không có quán giận được. Và chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta tìm được cái ưu điểm, một ưu điểm nhỏ nhỏ chắc chắn là phải có. Và cái ưu điểm đó đi tối thiểu, cái ưu điểm đó cũng là để cho chúng ta thấy được là cha mẹ là người đã sanh ta ra, đã giới thiệu ta vào đời, chỉ bao nhiêu thôi thì nó cũng đã là tốt rồi. Tôi nghĩ bao nhiêu đó, tự nhiên chúng ta giữ được cái trạng thái tâm hiến đạo, chúng ta không có cái sự hiềm khích đối với cha mẹ. Còn nếu mà nói theo một cách nữa mà chúng tôi cũng thấy thì cũng hay, ở bên đạo Nho người ta có câu là kính nhi viễn chi. Nếu mình cảm thấy rằng mình ở gần với cha mẹ đó, thì lâu ngày mình sinh ra cái tâm bất kính đó, thì như vậy nó không theo cái đạo làm con, cái đó là lỗi đạo làm con. Do đó cho nên mình muốn giữ được cái niềm kính thương cha mẹ thì thà rằng là biết ở xa, biết ở xa. Thì như vậy người ta gọi là bảo toàn lực lượng. Chúng ta biết ở xa mà chúng ta có thể bảo toàn cái thiện pháp của mình. Còn nếu mà chúng ta đến quá gần thì chúng ta sẽ sanh ra một cái tâm bất kính, thì trong trường hợp này nó lỗ đạo. Cho nên nếu như mà chúng ta có thêm được một cái pháp thứ tư như thì cũng được, nhưng mà không, cái pháp đó cũng tốt, bởi vì chúng ta biết ở xa mà chúng ta giữ được. Bằng cái phương pháp này, Đức Phật này cũng có dạy các vị tỳ kheo khi mà khởi lên cái sân tâm, nếu mà tham nhẫn cơ vụ khó khăn nhẫn được, thì bây giờ để khỏi tạo cái ác nghiệp thì hãy tránh cái đối tượng thật xa, đi xa rồi ở đó hét lên, la lên cũng được. Chứ còn nếu ở gần mình gặp cái đối tượng mình bắt đầu mình la mình hét lên á, thì trường hợp sân tâm sân khởi thì nó tạo ra cái khẩu nghiệp hay là cái thân nghiệp. Thì đối với cha mẹ cũng vậy, nếu cha mẹ có mắng chửi thì rầy quan ức gì thế thì chúng ta cảm thấy chúng ta kham nhẫn được thì chúng ta ở gần chúng ta kham nhẫn, còn nếu không thì chúng ta đi xa chút. Mà để mà nghe hoài đó, mà mình khởi lên cái tâm bực bội khó chịu hay là tâm quá thận thì thôi, mình biết đứng ở xa để đừng có nghe những cái lời mắng giết hay là những cái lời mà của người cha mẹ đa dí. Thì trong trường hợp của mình nếu có thể giữ được một cái trạng thái tâm đối với cha mẹ là tốt thì. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng có cách để chúng ta giữ được không phải lỗ đạo làm con, chúng ta cũng có cách chứ không phải là không có. Nhưng mà cái điều này nó cũng khó lắm thưa quý vị. Ở đây trong 10 chúng tôi nhắc thêm một điều nữa là trong 10 cái phước luân hồi hay là thập phước luân hồi này, Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài viết, Ngài soạn trong chú giải ra thành kinh thẻ, thì trong đó thập phước luân hồi tức là chẳng là ở đời mà có được một người cha hiền, một người mẹ hiền, hiền thiện, có được một người cha trí tuệ hiền thiện, người mẹ nhân từ hiền thiện, thì đó là cái diễm phúc, cái phước cho chúng ta. Bởi vì như vậy là chúng ta sẽ giữ được cái trạng thái tâm, cái tâm hiếu đạo đối với cha mẹ một cách an toàn, chúng ta khỏi phải lo sợ gì hết. Cho nên mỗi khi mà chúng ta làm được cái việc phước gì thì chúng ta cũng nguyện cái phước đó, nguyện cái phước do cái phước báo này đời sau trong tương lai nếu còn sinh tử luân hồi, mong cho mình, nguyện cho mình gặp được người cha người mẹ nhân từ đức hạnh và trí tuệ, chúng ta cứ nguyện như thế đó. Thì như vậy để khi mà chúng ta dần sanh tử luân hồi, chúng ta được cái phước luân hồi là có người cha tốt người mẹ tốt, thì chúng ta mới không có phải phạm vào cái điều bất hiếu đối với cha mẹ. Cái đó là chúng ta lo xa, chúng ta lo xa chút xíu. Còn cái chuyện gần là chúng ta phải tiếp xúc, phải đối mặt với cha mẹ hàng ngày, mà cha mẹ không ra gì rất có thể làm cho mình sẽ phải mang cái ác khẩu, hay là thậm chí có đôi khi bị nóng tính quá, có đôi khi mang cái thân ác, cái khẩu ác, cái thân ác, ý ác đối với cha mẹ. Như vậy là chúng ta lỗi đạo. Thành thử ra trong trường hợp của chúng ta phải biết khan nhẫn, phải có lòng từ bi đối với cha mẹ, và mình phải có cái lòng tri ân đối với cha mẹ, dồn cho một ân chút thôi cũng được. Chúng ta lấy cái đó giống như ngày Xá Lợi Phất, như ngày Xá Lợi Phất một ngày khi mà ông lão Bà La Môn già cả ra tháng, thì đến sinh xuất gia, Chư Tăng thấy già nua lượng cộng quá, thì Chư Tăng nghĩ đến là người Bà La Môn này khi mà xuất gia lớn tuổi như vậy thì khó bỏ được cái tính xấu, cái sự cố chấp. Nếu mà tiết độ vị này thì cũng khó khăn cho mình. Cho nên các vị im lặng khi Đức Phật hỏi ba lần. Ngày Xá Lợi Phất ngày lên tiếng đảnh lễ Đức Phật, và ngày nói là bạch Đức Thế Tôn, con xin được phép được tế độ cho Bà La Môn Ra Tháp này xuất gia. Thì ngài nghĩ đến cái công đức mà ông Bà La Môn đó, có lần ngài đi khất thực ở trong làng Bà La Môn, không có ai cúng dường hết, một Bà La Môn không cúng dường cho ngài một muỗng cơm, thì ngài lấy cái ưu điểm đó, nó cũng tốt hơn sao quý vị, nó cũng tốt. Thật ra trong khi mà chúng ta sống ở trong chùa, nó cũng có những cái vấn đề. Ở trong chùa chúng ta có hai vị sư phụ lớn tuổi rồi, mà hai vị sư phụ lớn tuổi đó thì tất nhiên cái quy vi tế hạnh có đôi khi nó cũng không có được chu đáo, nhất là trong cái việc ăn thì uống, hoặc là những cái lúc mà ăn đổ tháo, hoặc là những lúc mà ho hen trên bàn ăn chẳng hạn. Thì các vị sư trẻ trong chùa thì các vị đó tỏ ra kinh tởm ghê gớm, hay là các vị mất thiếu cái thiện cảm đi, nhìn các vị đó, nhìn mấy sư phụ đó, thì các sư trẻ lại không có cái nghĩ cảm. Nhưng mà chúng tôi thì chúng tôi tập cái tánh là chúng tôi quá khát. Ví dụ như khi sáng chúng tôi thấy ăn mà ho mà dắt ra cái cửa còn ăn nó cũng nhiều nhất, nếu như mấy vị thế kia ngại ngùng hơn. Chúng tôi quán tưởng như thế này, chúng tôi nói ngày xưa các vị A-la-hán như ngày đó ba lá ngày ăn cháo thiêu ngày cũng ăn, người ta xuất bát ngày cháo thiêu ngày cũng ăn, rồi ngày cấp bá ngày đi cấp thực người ta để ông bụt ông cùi ông để vật thực vào trong bát, ngày cái móng tay cùi chúng ta nó bị rụng ra nó trớn ở trong bát, ngày cũng thản nhiên. Rồi khi mà về đến chỗ dưới gốc cây ngồi thọ thực, ngày đất mẹ bóp cái ngón tay đó ra, lượng này cũng ăn bình thường, đất mẹ bóp bỏ ra cái ngón tay nhẹ được thịt ăn chỉ để được thân thôi, đúng không? Khi mà mình có cái sự khác nhẫn chịu đựng hay mình có sự khác tác ý gì thế đó thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể tránh được những cái lỗi lầm đáng tiếc, cũng như trong trường hợp với cha mẹ vậy. Trong trường hợp này, nếu mà mình nghĩ đến cái khuyết điểm của cha mẹ thì trong trường hợp đó lại là nó khiến cho chúng ta nguy hiểm. Có lẽ là bây giờ chúng tôi dừng lại ở đây vì bây giờ là 10 giờ. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của thượng tọa cho lắm thì chắc có lẽ cũng là kết thúc cho buổi thảo luận hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường thượng tọa tự sư. Nhưng điều thượng tọa tự sư, thượng tọa tự sư vừa nói đó, thì chúng tôi đang lên hết giờ rồi nhưng mà cũng muốn chia sẻ với quý Phật tử một vài cái suy nghĩ thêm về điểm này. Chúng tôi nhận thấy rằng nó có nhiều cái bi kịch, nó có nhiều điều mà khiến cho con cái đó quán trách cha mẹ, mà chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, tại vì điều này nó thường xảy ra lắm. Thứ nhất đó là ngay cả khi cha mẹ rất là tốt với con cái, nhưng mà con cái thường hay phân biệt là cha mẹ thương người này nhiều người kia ít, mà cái đó chúng tôi thấy nó cũng là một cái thảm kịch bi kịch lắm. Và đôi khi cha mẹ rất là lo cho con, nhưng mà con thì đứa này đứa kia nó phân biệt qua lại rồi, nó không nghĩ đến cái sự cưu mang của cha mẹ, mà chỉ nghĩ đến cái sự so đo là mẹ thương người này nhiều, cha thương người kia nhiều, vân vân. Rồi thứ gì cũng có trường hợp là thời bây giờ là trường hợp người ta ly dị rất là nhiều, hay hoặc giả là người ta cảm thấy rằng lúc mà sanh ra con không có cái khả năng nuôi con họ cho người khác, thì con nó lớn lên thì nó cũng nghĩ đến cha mẹ ruột của mình thì không có vui. Cha mẹ ruột đã bỏ mình, cha mẹ ruột đã không có chu toàn trách nhiệm. Thường là có cái tâm, cũng có những người thì tìm về cái gốc cái nguồn mình, nhưng mà cũng có một số người thì lại không thích cha mẹ, nhất là cha mẹ ly dị rồi, mình ở với cha thì không ưa với mẹ, ở với mẹ thì không ưa cha chẳng hạn. Cái đó nó cũng là một bi kịch thường có. Và nó cũng có một cái bi kịch khác mà chúng tôi thấy người Tây Phương họ cố tránh, đó là tài sản. Thật ra cái sự phân chia tài sản thừa kế đó, đôi khi nó tạo ra một điều rất là đáng buồn là có những bậc cha mẹ mà có cái tài sản lớn không có mang lại cho con được cái niềm vui ở trong tương lai, mà trái lại con cái nó tranh với nhau. Dạ, nó tranh với nhau. Có nhiều trường hợp thứ gì nó kiện tụng nó nổi mà làm khổ cha mẹ, hay là có cái tâm quán hờn mà cha mẹ cho người này để lại tài sản cho người này nhiều, người kia ít, vân vân. Dạ, cái đó thường nhà giàu hay bị cái chuyện đó. Và cũng có một cái bi kịch khác mà chúng ta thường thấy là hay có những những cái điểm mà nó không tốt cho cha mẹ, đó là cái quan hệ giữa cha mẹ với dâu với rể. Thì ai lập gia đình lớn lên thì cũng có quan hệ thân thiết với vợ với chồng, nhưng mà do quan hệ thân thiết với vợ chồng là ban đầu á, thì mình lại đứa con trai có hiếu, nhưng mà tại vì vợ là đôi khi mình lạnh nhạt với cha mẹ. Thì mình nói điều này ra không phải là mình nói là ai tốt ai xấu, tại vì nó có một điểm mà mình biết ở trong kinh Phật nó dạy rằng ở trong cái kiếp luân hồi nó có cái lỗi của sự luân hồi. Lỗi của sự luân hồi thì nó tạo ra rất là nhiều cái ngang cái bi kịch, những cái mà cụ như nói những điều trông thấy mà đau đớn lòng à. Và cái lỗi của luân hồi, tự nhiên đời sống nó có hoàn hảo, nó phải có những cái chuyện xảy ra như vậy. Tuy nhiên nếu chúng ta chuẩn bị tinh thần và có một cái nhìn gọi là như lý tác ý tốt đó, thì mình chỉ nghĩ đến những điểm tốt mà thôi. Lấy ví dụ như là cha mẹ có thể thương mình nhiều hay thương mình ít, thì cái chuyện đó mình không nên nghĩ với sự so đo, mà trái lại mình nghĩ rằng nếu mà cha mẹ bỏ mình cô nhi viện hay là quăng mình ra ngoài thì nó khổ hơn nhiều với cha mẹ nuôi trong gia đình. Có đôi khi thứ gì người ta giận không phải là vì người ta bị đối xử tệ, mà tại vì người ta thấy người ta không được hơn những người khác. Cái đó mình phải chuẩn bị tinh thần. Và rồi đối với trong cuộc sống của chúng ta thì dù sao đi nữa, mình nghĩ đến cái khía cạnh tích cực, những khía cạnh tốt nhất, thì nó vẫn tốt hơn là tìm cái này cái kia để mà buồn phiền. đời sống chúng ta dễ buồn phiền lắm. Dạ, nên chi mong rằng khi mà chúng ta nghe và hiểu được Phật pháp đó, thì chúng ta cố gắng để tránh những trường hợp như vậy. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Vedatama đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Từ Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư nha.
Sa thú lầm thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri dư, kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
đại chúng sinh hoặc lên hồi phục tâm đạo.